sống pháp hành thấy được lý thân đệ chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thối thân thay được an toàn là phúc lành cao.
Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Maha Vagga tập 1, chương trọng yếu Maha Khanda Kham, thành lập giáo đoàn tăng lữ tụng phẩm thứ nhất, sẽ do sư Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Tạng Luật Vinaya Pitaka Đại Phẩm Maha Vagga tập 1, chương trọng yếu Maha Khanda Kham, tụng phẩm thứ nhất. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thầy Giá, Nam Mô Thằng Hòa Giá, Nam Mô Thằng Thèn Giá. Con xin thành kính đỉnh lễ ở Lúc Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, Đại Đức Bậc Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và quý vị nam chính nữ. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, chúng ta cũng đã được học về cái giáo kinh Tam Tạng Thức Giảng này, mà nhất là ngày hôm nay được học tiếp theo là Tạng Lực. Những ngày kia thì chúng ta đã được nghe và học về cái từ giác ngộ của Đức Phật. Sau khi giác ngộ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài có 7 tuần lễ để chiêm nghiệm và để tri ân cội cây Bồ Đề. Tiếp đó thì Ngài đã đi đến để thuyết giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như đắc đạo quả lãnh. Giờ đây thì ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cái giai thoại mà Đức Phật đã tái độ thuyết giảng cho công tử Giá Tán để đạt được đạo quả và xuất gia trở thành một vị tỳ khùng. Thì thật sự đây là một cái duyên lành. Chúng ta thấy rằng đối với công tử Giá Tán, khi mà sanh ra với một cái hoàn cảnh rất đầy đủ, rồi lớn lên cũng sống trong nhân đùa, và khi mà thiện duyên duyên lành đã chín muồi thì được gặp được Thế Tôn để Ngài nghe Ngài giảng pháp. Chỉ vì có một cái sự mà khi mà nhìn thấy những cái công phi mỹ nữ ăn mặc công phi ngủ để hở hang, nhìn một cái cảnh tượng rất là nhàm chán, nên chỉ có một cái điều đó hiện lên thôi mà làm cho tâm của công tử Giác Tác đã có một cái sự nhàm chán, từ đó đã bỏ nhà đi tìm một cái nơi nó không có bẩn chật. Vì đang ở một cái nơi bẩn chật nên công tử Giác Tác đã cố tâm đi tìm một cái nơi nào không có bẩn chật. Nhưng mà nhờ lúc đó duyên lành đã đến nên gặp được Đức Phật, Ngài đã tế độ cho đắc được đạo quả. Về phần này chúng ta sẽ được biết chi tiết về duyên sự và ý nghĩa và do những công đức gì mà công tử Giác Tác đạt được như vậy qua lời giảng của Đại Đức Phật Đăng. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng thì xin mời quý vị hãy lắng nghe vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh kinh và sau đó sẽ dẫn Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Dạ sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình Tam Tạng Trích Giảng hôm nay, Luật Tạng Vinaya Pitaka Đại Phẩm Maha Vakka do Tỳ Khưu Indachanda Nguyệt Thiên dịch. Tập 1, câu số 1, chương trọng yếu. Maha Khanh Thác Căng thành lập giáo đoàn tăng lữ. Tụng phẩm thứ nhất, câu 25. Vào lúc bấy giờ ở Varanasi có người con trai gia đình danh giá tên Yasa. Yasa là con trai nhà đại phú và có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có 3 tòa lâu đài, một dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng và một dành cho mùa mưa. Vào 4 tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài, chàng luôn được vây quanh bởi các nữ công tấu nhạc và không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài. Khi ấy, trong lúc được phú cho, được thừa hưởng, được phục vụ bởi 5 phần dục lạc, người con trai gia đình danh giá Giả Xá đã nằm xuống ngủ trước, rồi sau đó đám hầu thiếp mới nằm xuống ngủ và cái đèn dầu thường được đốt thâu đêm. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Giác Xá sau khi thức dậy trước đã nhìn thấy đám hầu thiếp của mình đang ngủ, cái đàn ở khuỷu tay của nàng nọ, cái trống con ở cổ nàng kia, cái trống ở đùi của nàng khác. Nàng nọ có đầu tóc sổ ra, nàng kia nhễu nức giải, các nàng khác thì nói lãm nhảm. Chàng nghĩ rằng bãi Tha Ma như đang ở đâu đây. Sau khi nhìn thấy, chàng trai đã khởi lên sự chán nản và đã lập tâm từ bỏ. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã thốt lên lời cảm thán rằng: thật là chán nản, thật là khổ sở. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã mang vào đôi hài bằng vàng và đi đến cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra, nghĩ rằng chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá Giác Xác. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã đi đến cổng thành phố. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra, nghĩ rằng chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá Giác Xác. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đang đi kinh hành ở ngoài trời, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Giác Xác từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy đã rời đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, ở không xa Đức Thế Tôn lắm người, Đức Thế Tôn lẫm người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã thốt lên lời cảm thán rằng: thật là chán nản, thật là khổ sở. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Giác Xác điều này: này Giác Xác, việc này không chán nản, việc này không khổ sở. Này Giác Xác, hãy đến và ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho ngươi. Khi ấy, người con trai gia đình Giác Xác nghĩ rằng, nghe nói việc này không chán nản, việc này không khổ sở, nên mừng rỡ, phấn chấn, rồi cởi ra đôi hài bằng vàng và đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến người con trai gia đình danh giá Giác Xác đang ngồi một bên. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo, cũng giống như tấm vải sạch, chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình Giác Xác. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hòa diệt. Và kính mời MC tiếp theo.
Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá Giác Xác đã đi lên tòa lâu đài và không thấy người con trai gia đình danh giá Giác Xác, nên đã đi đến gặp người gia chủ đại phú. Sau khi đến, đã nói với người gia chủ đại phú điều này: gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là Giác Xác. Khi ấy, người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn phương, còn chính bản thân đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Người gia chủ đại phú đã nhìn thấy dấu vết in xuống đất của đôi hài bằng vàng, nên đã đi theo dấu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người gia chủ đại phú từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: hay là ta nên thực hiện thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đây không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Giác Xác đang ngồi ở đây. Rồi Đức Thế Tôn đã thực hiện thần thông như thế ấy. Sau đó, người gia chủ đại phú đã đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, vì chớ Đức Thế Tôn có thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Giác Xác không? Này gia chủ, như thế thì ông hãy ngồi xuống đi. Có lẽ khi ông ngồi xuống ở đây, ông có thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Giá Xá đang ngồi ở đây. Khi ấy, người gia chủ đại phú nghĩ rằng, nghe nói khi ta ngồi xuống ở chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Giá Xá đang ngồi ở đây. Nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú đang ngồi một bên. Tức là Ngài đã giảng dạy bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt, tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của người gia chủ đại phú đã sẵn sàng, dậy uống nắng, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bài pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn, tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người gia chủ đại phú. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hòa diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, người gia chủ đại phú đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, thật là tuyệt vời, Bạch Ngài, thật là tuyệt vời, Bạch Ngài giống như một người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin quy y Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu, xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho con là nam cư sĩ để được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Và ông ta đã trở thành vị nam cư sĩ đọc ba câu Tê Qua Chít Cô đầu tiên ở trên thế gian. Sau đó, khi đang được giảng dạy giáo pháp và trong khi quan sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm của người cha, của người con trai gia đình danh giá Giá Xá đã không còn chấp thủ và được giải thoát khỏi các lậu quặc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Khi đang được giảng dạy giáo pháp và trong khi quan sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm của người cha, của người con trai gia đình danh giá Giá Xá đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu quặc. Còn người con trai gia đình danh giá Giá Xá không thể nào quay lui đời sống thấp kém để thỏa hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tài gia, hay là ta nên thu hồi sự thể hiện thần thông ấy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thu hồi sự thể hiện thần thông ấy. Người gia chủ đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Giá Xá đang ngồi. Sau khi nhìn thấy, đã nói với người con trai gia đình danh giá Giá Xá điều này: Này Giá Xá yêu quý, mẹ của con vì sầu khổ đã than vãn, hãy đem lại cho mẹ cuộc sống. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Giá Xá đã nhìn lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với người gia chủ đại phú điều này: Này gia chủ, ngươi nghĩ gì về điều ấy? Đối với người con trai gia đình danh giá Giá Xá, cũng giống như việc ngươi đã nhìn thấy pháp bằng trí của vị hữu học, bằng sự hiểu biết của vị hữu học. Chàng trai ấy, trong khi quan sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thể nào Giá Xá qua lui đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia hay không? Bạch Ngài, điều ấy không thể. Này gia chủ, đối với người con trai gia đình danh giá Giá Xá cũng giống như việc ngươi đã nhìn thấy pháp bằng trí của vị hữu học, bằng sự hiểu biết của vị hữu học. Chàng trai ấy, trong khi quan sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu quặc. Này gia chủ, Giá Xá không thể nào quay lui đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia. Bạch Ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá Giá Xá, thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá Giá Xá. Như là việc tâm của người con trai gia đình danh giá Giá Xá đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa thọ trai ngày mai cùng với người con trai gia đình danh giá Giá Xá làm Sa Môn Thị Giả. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng, Khi ấy, người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải, nhựa quanh rồi ra đi. Sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con trai gia đình danh giá Giá Xá đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng, này tỳ khưu hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có 7 vị A-la-hán. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-gia.
Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu. Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào quý Phật tử. Thì học về cái luật thì giống như là gợi lại cái cuộc đời khi Đức Thế Tôn Ngài còn hiện hữu tại thế gian này. Và chúng ta đã nghe những cái bài học hôm trước về luật mà Thượng Tọa Thầy Siêu đã giảng. Và chúng ta cũng biết Đức Thế Tôn là thành tựu đạo quả. Thì có hai cái người quy y Tam Bảo đầu tiên là Parikka và hai cái người thương buôn người Miến Điện đã quy y Nhị Bảo. Thì khi Đức Thế Tôn độ được năm anh em Kiều Trần Như là sáu cái vị A-la-hán đối với một vị A-la-hán chánh đẳng giác và năm cái vị đệ tử là sáu cái vị. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng sau đó thì Đức Thế Tôn ngày độ được ngày Gia Xá và 55 người bạn nữa, tính chung chỉ là 61 vị A-la-hán. Nhưng ở cái giai thoại này thì chúng ta thấy cái duyên lành của ngày Gia Xá cũng rất là đặc biệt. Và nói đến cái chuyện quá khứ của cái người những cái người thanh niên này thì trong thi ca Phật sự của sư trưởng có nói lại là 55 người này đã từng làm cái việc từ thiện hay là cái việc mà giúp đỡ cho những người gọi là chết mà không có người thân. Và những cái người đã thiêu những cái xác chết trong cái thời kỳ quá khứ. Và những cái người này rất là đặc biệt khi mà thiêu một cái xác của người phụ nữ mang thai. Và khi mà thiêu đó thì những cái mùi xú quế từ cái thân đó đã phát ra. Và những thanh niên Gia Xá này mục kích được cái chuyện đó và mới kêu 55 người bạn đến nhìn ngó. Và tất cả 55 người này với thanh niên Gia Xá đã mục kích cái án xứ này và được sanh về cõi trời. Và một cái thời gian rất là lâu và tất cả những người bạn này do cái thiện nghiệp đã từng tự lâm phàm khi Đức Thế Tôn bị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác lâm phàm thì các vị này cũng từng tự lâm phàm và sống cũng gần cái khu viên đó và cũng đã kết làm 55 người bạn tiếp tục. Và khi mà thanh niên Gia Xá nghe pháp của Đức Thế Tôn mà cái bài pháp hôm nay chúng ta được biết là ngài nghe lần đầu tiên thì ngài đắc đạo quả tu đồ quần cũng năm pháp tuần tự này. Nhưng mà khi người cha đi tìm và Đức Phật ngài đã dùng thần thông che khuất. Và Đức Thế Tôn ngài nói hãy ngồi đây nghe pháp rồi thì phụ tử đoàn viên. Và cha của Gia Xá đã ngồi nghe pháp và khi nghe lời cái ngũ tuần tự pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng và ngài thuyết đến khổ tập diệt đạo thì cha của Gia Xá đã đắc đạo quả tu đồ quần và ngài Gia Xá đắc tiếp ba cái tầng thánh đạo cao và trở thành vị A La Hán và được xuất gia bằng e thích khú. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái chuyện mà bữa hôm nay chúng ta học đó thì dài nhưng mà cái phần ý nghĩa chi pháp là nó quan trọng ở cái điểm cái nhân duyên này. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy một cái người có phước đó thì sanh ra đời đó thì do cái phước đó và làm cho mình có một cái sự tầm cầu cao thượng với cái duyên lành giác ngộ giải thoát đầy đủ. Thì chúng ta nhìn chung vào ngày Gia Xá thì sanh ra thì chúng ta cũng có một lần nghe Thượng Tọa Đại Giác Đẳng nói về cái người mẹ của Gia Xá này là một cái người cúng dường cái bát cơm sữa và cầu sanh ra được đứa con trai chính là cái thanh niên Gia Xá này. Theo như chúng tôi nhớ là lúc trước Thượng tọa Nhất Đẳng có nói, có một số vị tăng thì nói rằng mẹ của ngài Gia Xá chính là cái người nàng Sujata đã cúng dường cái bát sữa và cầu khẩn khi mà sanh đứa con, và đó chính là thanh niên Gia Xá này. Và thanh niên Gia Xá sinh ra thì một trong một cái gia đình rất là giàu có, và do cái duyên lành là từng là những vị chư thiên lâm phàm sanh xuống là để có đủ duyên để đắc đạo quả La Hán. Mà chúng ta thường biết một người đắc đạo quả La Hán là do có pháp độ đầy đủ, chính cái pháp độ đầy đủ này là những cái pháp ba la mật và cái sự ước nguyện thành tựu cái quả vị giác ngộ giải thoát. Và duyên lành là khi Đức Thế Tôn vị chánh đẳng giác cái kiếp cuối cùng mà khi lâm phàm thì các cái người các cái chúng sanh mà chúng ta gọi là được thọ ký đó, các cái vị mà Bồ Tát giác hữu tình cái kiếp cuối cùng để thành tinh văn đó, thì trong đó cũng là ngài Gia Xá này cũng là những cái vị có cái duyên lành để giác ngộ như vậy. Nên khi mà sanh ra ở trong một cái gia đình giàu có của cải đại phú như vậy, nhưng mà có cái ba tòa bảo điện sống mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa như vậy, nhưng mà không có luyến ái. Khi mà được những cái nàng cung tần phi nữ đanh bay, những cái nạc nhạc công hòa tấu dưới một cái lầu đài, những cái tòa lầu đài nguy nga tráng lệ như vậy, nhưng mà vì cái duyên lành ở trong quá khứ đã từng nhìn thấy cái tử thi, thiêu cái tử thi, những cái mùi xú quế nó đã bốc ra. Và đó là cái ấn chứng mà sau khi cái ấn chứng này những cái vị đó lấy làm cái đục thiền mà sanh về cõi trời phạm thiên. Và khi sanh xuống nhân loại đó thì cũng là cái ấn chứng này mà bây giờ thì thấy những cái cung tần phi nữ, những cái người hầu thiếp đó nằm nghiêng ngửa, và mỗi người đó biểu hiện một cái cách, có nghĩa là như là chảy nước miếng hoặc là nằm hả miệng rồi ngái cái tiếng kêu như vậy đó. Thì khi mà ngài nhìn vào đó thì ngài thấy như là những cái tử thi, những cái tử thi do cái duyên lành ngày xưa là đã từng đi thiêu những cái tử thi, nên bây giờ cái đó nó đã làm một cái ấn chứng để cho thấy nhàm chán những cái hình hài của những cái nàng cung tần phi nữ, những cái nàng thiếp, và dù là ở trên tay thì những người này còn cầm những cái đàn hoặc là mặt mày son phấn, thì mồ hôi nó nhiễu nhão nó chảy từ đường như vậy, nhìn thấy nó trông nó rất là kinh khủng, nó giống như một cái bãi tha ma. Và chính những cái điều này đã làm cho cái sự xúc động mà nói lên những cái tiếng như là đây là một cái bãi tha ma, đây là nhiều cái tử thi, đây là cái chỗ đáng nhàm chán. Và vừa đi vừa thốt lên cái tiếng như vậy đã đến, và Đức Thế Tôn này cũng biết cái duyên lành của Gia Xá, và ngài cũng ngự ra bìa rừng, và ngài mới nói với Gia Xá ở chỗ này là không có những cái nhàm chán đó, không có những cái bất tịnh đó, không có những cái tha ma đó, ở chỗ này là có cái sự trong sạch thanh tịnh. Và khiến cho Gia Xá đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và chúng ta thấy thanh niên Gia Xá là một người có cái phước rất đặc biệt. Đức Thế Tôn này cũng cũng gọi là cũng đến để tế độ cho Gia Xá, và Gia Xá gặp ngài thì dễ dàng để bỏ cái đôi dài vàng để đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi nghe pháp. Và khi mà nghe pháp thì Gia Xá đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, mà Đức Thế Tôn là thiết năm cái từng tự pháp. Cái từng tự pháp này thì chúng ta thấy từ cái bố thí, cái bố thí là cái đầu tiên, rồi cái đến cái trì giới, cái trì giới, rồi cái cõi trời, cái xuất gia và cái cõi trời, cái tội lỗi ngũ trần và cái sự xuất ly. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày thuyết về những cái giới đó, những cái bố thí đó giống như là cái tâm mà để rũ bỏ những cái của cải vật chất. Mà thường thì quý vị thấy cái người mà hễ có ôm ấp chấp thủ thì người ta rất là khó tu tập, bởi vì mình ôm ấp thì mình có cái tâm lo lắng sợ hãi, nên thường thì Đức Thế Tôn này dạy mà cái bố thí, chúng ta thấy cái tài thí, pháp thí và vô ý thí, cái sự bố thí đó là mình dứt bỏ, là khi mình dứt bỏ như vậy cái tâm mình được an vui, và nhất là khi mà mình hiểu được cái sự bố thí đó, nó mang lại cho cái tâm mình thảnh thơi. Và chúng ta cũng thấy những cái điều này Đức Phật ngài nói, và khi dù là cái thế giới thành hình á, trong những cái bài kinh mà nói lên á, là người mà khi mà họ lười biếng đó, họ suy nghĩ tại sao mình không cắt lúa cho hai ngày ăn, Rồi khi một người hỏi người kia đó thì rủ người đi cắt lúa thì người kia nói là tôi cắt cái 2 ngày ăn rồi á, thay gì á, mình thấy người này bị biến xanh như vậy nhưng mà lại tán thán người này là bạn hay quá vậy, bạn giỏi quá vậy, bạn suy nghĩ sao mà cắt cho 2 ngày ăn. Cái người kia cắt cho 4 ngày ăn, cắt cho 8 ngày ăn, 16 ngày ăn, 32 ngày ăn. Rồi cuối cùng do cái lòng tham của lại người đó, thì lúa nó mọc không đủ. À, trong cái bài kinh là Tẩy Bổn Nhân Thế có nói như vậy, mà chúng ta thì không có thể nào hiểu được. Chỉ khi nào Đức Phật ngày giảng dạy trình bày thì mình thấy lòng tham của mình á, mình chấp thủ đó, thì lúa nó mọc không đủ nữa. Và lúa mọc không đủ như vậy đó, mình phải chia ruộng ra, mình cày cấy, mình ăn. Và những người mà khi ăn lúa rồi á, thì cái sự biến diệt của sắc này, cái sắc diện này nó biến ra. Và người này nhìn người kia có cái nam tánh, người kia nhìn người nữ rồi hiện ra cái nữ tánh, và từ đó trở đi là người bắt đầu có mang thai và sanh con. Thì đó là những cái điều mà chỉ có khi nào chúng ta có dịp để nghe Chư Tăng nói về cái sự bố thí là rũ bỏ. Khi mà cái tâm mình rũ bỏ mạnh như vậy đó, đó là một cái điều để mình dễ dàng giữ giới. Giữ giới là cái điều kiện thứ hai. Và chúng ta thấy giới này đây đó, là một cái sự gìn giữ để cho không có vi phạm. Mà thường thường mình hiểu giới ở trong tứ thanh tịnh giới thì có như là lục căn thanh tịnh giới, hoặc là thu thúc thanh tịnh giới, nuôi mạng thanh tịnh giới, gì quán tưởng thanh tịnh giới. Thì giới hay là giới bổn thanh tịnh đó là những cái điều học mà những cái người đã vi phạm mà Đức Phật ngày chế và không nên làm. Còn chúng ta thấy ở đây giới mà Đức Thế Tôn ngày giảng cho cái thanh niên gia xá này là nói đến cái ý nghĩa của cái sự thu thúc. Giới ở đây có nghĩa là sự tu thúc để làm cho mình tốt đẹp hơn. Thì chính điều này đã làm cho thanh niên gia xá nghe và cái tâm nó an trú vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì nhìn chung vào chúng ta thấy cái năm cái từng tử pháp này là từ bố thí rồi cái trì giới. Cái bố thí rồi cái trình bày cái giữ giới và đến cái cõi trời. Thì chúng ta thấy cái cõi trời là khi mà mình tạo những cái thiện nghiệp như là 10 cái thiện nghiệp công đức, trong đó có bố thí như trì giới á, thì mình sau khi thân quả mình chung nó sẽ cho cái tâm tục sinh mà về cõi trời. Nên thường thường quý vị sẽ thấy 6 cõi vui dục giới hay là 7 cõi vui dục giới, cõi nhân loại là 6 cõi vui đó, đều là do cái thiện tâm dục giới, nhất là do cái thiện nghiệp mà bố thí trì giới mà cái tâm nó cho ra cái tâm tục sinh về cái cõi trời. Thì Đức Thế Tôn ngày nói về những cái cảnh giới dục đó để cho mình thấy rồi, những cái cảnh giới dục đó tuy là mình sanh vào nhưng mà khi đó chưa có đoạn trừ những cái ô nhiễm đó, thì những cái dục lạc ở trong cõi trời mình hưởng rồi thì một thời gian nào cái phước nó cũng mòn mỏi và cái tuổi thọ cõi trời nó cũng sẽ hết đi và mình cũng sẽ từng tự tái sanh vào những cái cõi khác. Nên Đức Phật ngày khi mà ngày giảng về cõi trời rồi á, thì ngày mới nói ô nhiễm của cái sự nhiễm ô dùng hạ liệt á, có nghĩa là ngày nói về cái tội lỗi ngũ trần. Ngũ trần ở đây là sắc trần, thinh trần, hương trần, khí trần, vị trần, xúc trần. Những cái này đã làm cho con người của mình điên đảo. Bởi vì chính quý vị thấy cái sự dục lạc đó nó sẽ làm ô nhiễm chúng ta. Chúng tôi cũng thường nói quý vị như là nàng thiên nữ Rohini mà khi sanh về cõi trời đó, thì tứ đại thiên vương nhìn thấy nàng đó, mỗi người diễn đạt một cái tâm sự. Một người thì nói rằng như là nước cái trên thác đổ xuống. Cái tâm đó, khi mà nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini, tâm nó cuốn về hướng đó, nó cũng như vậy. Một người diễn tả như là cái lông gà mà đưa vào lửa, chưa tới lửa nhưng mà nó héo lại, nó queo lại. Thì cái tâm mà nhìn thấy nàng, tâm nhãn thức mà nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini thì các cái vị đó có cái tâm trạng như vậy. Một người thì nói rằng như là cái cờ trên đỉnh tháp. Một người thì nói như cái tấm sắp trận, có nghĩa là sắp trận thì tống đánh liên hồi, mà cái tâm hay cái tim hay là cái mắt hay là cái dục lạc nó cũng tuôn trào giống như là cái tống sắp trận vậy. Cuối cùng người Đức Trời Đức Thích cũng nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini, nhưng mà ngài nói rằng nếu mà ta không được nàng thiên nữ Rohini thì ta sẽ chết liền. Cuối cùng tứ đại thiên vương phải nhường nàng thiên nữ Rohini cho Đức Trời Đức Thích. Nói chung vô thì chúng ta thấy dù là chư thiên cõi trời đi, nhưng mà rồi những cái sắc trần, thinh trần, khí trần hay là những cái ngũ trần dục lạc đó cũng làm cho những cái vị đó bị ô nhiễm. Và cái tác hại của ngũ trần dục lạc nó làm ô nhiễm cho tất cả chúng sanh. Và cái việc mà ô nhiễm chúng sanh đó, nên thường thường quý vị thấy bố thí trì giới, rồi xuất gia, rồi bố thí trì giới, rồi cái tội lỗi ngũ trần cái sức sự sức sự xuất gia, cái sự từng tự bố thí hay là trì giới hay là cõi trời, cái tội lỗi ngũ trần, cái sự xuất gia đó là những cái pháp mà từng tự được thuyết giảng. Và những cái pháp này chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được cái chúng sanh sanh trôi lăn trôi trong luân hồi sanh tử đó, đã từng tạo những cái thiện nghiệp và từng tu tập những cái trì giới, nhưng mà rồi cho mình sanh về những cái cõi trời. Nhưng mà cái lòng dục khát khao hay là gọi chúng ta gọi chung gọi là phiền não đó, là cái ái đó, cái ưa thích đó, là nó cũng làm cho chúng ta khát khao. Và ngài có kể là những cái kiếp như ngài làm vua Manta Tú đó, một cái vương quốc với cái lãnh địa 2000 cái quần đảo, bốn châu thiên hạ, và ngài làm vua Manta Tú, ngài vỗ tay là châu báu rất cái ngọc ngà rất đến đầu gối. Nhưng mà dù là ngài làm vị vua, một vị vua có cái quyền cái quy lực như vậy đó, nhưng mà tâm ngài cũng cảm thấy thiếu thốn. Và ngài được giới, ngài tự mình được hiểu và tìm đến Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương nhường cái ngai vàng cho vua Manta Tú. Và cuối cùng cũng không có thỏa mãn, vua Manta Tú đã lên cõi trời Đao Lợi. Thiên chủ Đao Lợi đã nhường lại nửa gian sang suốt 35 đời thiên chủ Đế Thích đó. Nhưng mà khi đến đời Đế Thích thứ 36 thì vua Manta Tú muốn thống trị hết, và cũng cái tuổi thọ và cũng cái phước cũng đã mòn mỏi, rồi vua Manta Tú rớt xuống lại cái vườn Thượng Uyển. Và ngài cũng nói đến cái kiếp đó là vua Manta Tú là để nhất dục và hưởng dục, nhưng mà rồi các cái dục lạc nó cũng không có làm cho mình đủ. Nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú có nói rằng ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa có thỏa mãn lòng tham con người. Bởi vì ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người, hạnh phúc thai Phật ra đời, hạnh phúc thai pháp diễn lệ cao xa, hạnh phúc thai tăng học hòa đó, hạnh phúc thai dẫn tiếng hòa đồng tu. Là muốn nói đến dù cho mình có sanh về cõi trời, nhưng mà những cái dục lạc ở cõi trời đó, nó cũng làm cho mình khát khao, giống như người mà cũng khát nước mà uống nước biển vậy đó, mình càng uống càng khát. Và cái tứ tham á, cái lòng tham với mình vô đáy á, nên quý vị thấy những vị vua mà có uy quyền, họ có tam cung lục viện, nhưng mà họ nhìn thấy người nào đẹp thì họ muốn tiến vào cung hết. Có nhiều người thì họ chỉ gặp có một lần thôi, suốt đời cái người phụ nữ đó ở trong, thì Đức Vua luôn luôn nhìn thấy người phụ nữ đẹp nào thì Đức Vua cũng muốn chiếm hữu hết. Thì cái lòng tham chúng ta nó vô đáy, giống như là cái túi không có đáy, bỏ bao nhiêu cũng không đủ. Nên Đức Thế Tôn ngài nói cái kiếp vua Manta Tú để nhất vừa hưởng dục như vậy, nhưng mà rồi cũng cái dục lạc nó vẫn khát khao, giống như người mà khát mà uống nước biển gì càng uống càng khát, giống như cái người bị gãi ngứa gì càng gãi càng thấy đã, càng ngứa thì càng gãi, mà càng gãi thì càng đổ máu đổ mủ, nhưng mà càng gãi thì càng đã. Nhưng mà chúng sanh nó giống như là những người thọ hưởng ngũ trần dục lạc, cũng giống như là những người bị bệnh dễ ngứa vậy. Nên gọi là cái sự ô nhiễm hà liệt của ngũ dục á, nó luôn luôn làm cho chúng sanh nó là khát khao, và nó ô nhiễm là nó làm cho cái tâm chúng sanh nó không có cao thượng lên được, nó hạ liệt là cái gì đó, cái bướng mang cái dục lạc. Và các dục đó là cái tâm dục giới, thường thường là những cái tâm biết cảnh sắc dục, thân dục, khí dục, vị dục, xúc dục, và chúng sanh lấy cảnh dục làm cái đối tượng nên được gọi là dục giới. Ở trong đó là nói đến sắc, thân, khí, vị và xúc dục. Còn khi mình nói đến Đức Thế Tôn, người trình bày thêm là cái sự xuất ly, mà chúng ta thấy có như là phiền não, nghĩa là cái nghĩa là sự xuất gia có nghĩa là thế tục gia, rồi tam giới gia là phiền não gia, dục xuất thế tục gia là mình nói mình ra khỏi cái nhà người cư sĩ để mình xuất gia thành cái vị tu sĩ, rồi ra tam giới gia là mình ra khỏi dục giới, sắc giới, hữu sắc giới, rồi xuất phiền não gia là mình ra khỏi cái phiền não. Phiền não có nghĩa là những cái phiền não trôi lăn trong vòng sinh tử, mà trong cái giáo lý thập nhị duyên mà chúng ta thấy vô minh, ái và thủ đó, đó là phiền não luân hồi. Và chính cái điều này đó là những cái điều mà mình phải ra khỏi. Và chúng ta thấy một cái vị Bồ Tát tu cái hạnh nét thâm má là xuất ly dục đó, thì chính là muốn nói đến vị đó tạo trữ những cái công đức, hoặc là vị đó bố thí tất cả đi xuất gia, trở thành cái đời sống không có gia đình, không có vật gì để làm cho mình luyến ái. Và cái từ cái xuất ra, cái ý nghĩa là ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi tam giới gia, ra khỏi phiền não gia, là những cái phiền não mà làm cho mình cứ nhập lại cõi luân hồi, lại cõi này. Và trong Phật giáo thường thường gọi là luân hồi, mình chết đi rồi mình trở lại. Và làm sao mình không không trở lại nữa đó, thì cái đó là cái sự xuất ly gọi là phiền não da. À, còn khi mình nói đến cái tam giới da là mình muốn ra khỏi nhà lửa, có nghĩa là ba cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới này nó cũng như ba cái nhà lửa vậy. Vì luôn luôn chúng sanh nó bị lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa đau, chết. À, những cái lửa đó dù là với cái hình thức thô hay tế, thì Đức Thế Tôn người cũng biết được điều này và ngài mới nói đến cái sự ô nhiễm hạ liệt của ngũ dục và cái sự xuất ly, cái sự ra khỏi tam giới hay là ra khỏi cái phiền não. Và khi mà cái tâm mà đã nghe được những cái pháp này rồi á, thì cái vị thanh niên gia xá là đắc đầu quả tu đầu quần. Và khi đắc đầu quả tu đầu quần á, thì cha của gia xá đã đi tìm tới và hỏi Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn á, thì chúng ta cũng biết ngày ngày thiền để ngày quán chúng sanh có duyên độ, thì ngài thấy cái chuyện mà cha gia xá đi tìm thanh niên gia xá đó là cái duyên lành của ông, và ngài chỉ nói còn câu là hãy ngồi đây nghe pháp rồi phụ tử đoàn viên. Thì cha của gia xá đã ngồi nghe, và Đức Thế Tôn ngài cũng thiết lại năm cái pháp này. Và khi ngài thiết lại năm cái pháp này á, thì cha của gia xá đã trở thành vị thánh tu đầu quần. Mà chúng ta cũng thường biết là vị thánh tu đầu quần là diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là không có thấy sai lầm trong cái thân này, không có hoài nghi là hoài nghi tam bảo, còn giới cấm thủ là không có chấp chặt những cái điều tu hành sai lầm, đưa đến những cái điều mà hệ lụy, không có giác ngộ giải thoát. Thì khi mà nghe rồi thì cha của gia xá đã đắc đầu quả tu đầu quần, trở thành vị thánh rồi. Thì Đức Thế Tôn này biết cái vị thánh này nếu mà con là xuất gia là trở thành vị A-la-hán rồi, thì ông cũng hoan hỷ để cho con xuất gia tiếp tục thôi, chứ không có bắt lại như người đời. Vì cái tâm của cái vị thánh tu đầu quần nó khác với cái tâm và cái lòng tỉnh tính đối với tam bảo, hay là cái sự cái lòng tin bất động đối với tam bảo, nên khi mà con của mình xuất gia là một cái điều hạnh phúc đối với cha gia xá, chứ không phải là cái điều mà đau khổ. Chính vì như vậy nên khi Đức Tôn ngày quán xét rồi, thì ngày xả thần thông, và cha của gia xá đã thấy được gia xá. Và khi Đức Tôn ngày nói rằng cái người con của ông không có trở lại đời sống cư sĩ để thọ hưởng dục lạc được, và cha của gia xá đã hoan hỷ để cho gia xá sống với cái đời sống xuất gia với Đức Phật, và thỉnh Đức Phật và chư tăng đến nhà thọ trai. Thì quý vị thấy thêm một điều nữa là khi mà thuyết năm tuần tự pháp á, làm cho cái tâm bị lắng động xuống đó, thì Đức Thế Tôn là nói diệt khổ tập diệt đạo. Thì quý vị thấy khổ đế ở đây á, là nói đến 81 tâm nghiệp thế, 52 tâm sở và 28 sắc pháp là khổ đế, mà theo mình học trong A Tỳ Đàm đó là muốn nói đến tam giới thì là khổ, bởi vì trong 81 tâm nghiệp thế có nói đến 24 tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại, 24 tâm dục giới và 18 tâm vô nhân, hoặc là 12 tâm bất thiện, mà chia ra là dục giới là những cái tâm nào mà ở trong cái cõi dục, và những cái tâm sở hoặc là những cái sắc pháp. Vì chúng sanh bị cái trôi lăn trong quả dục này đó, thì nhiều, rất là nhiều kiếp luân hồi. Và chúng ta cũng thường nói quý vị trong kinh Đức Phật được tuyên bố, dù là ngài đã tu 7 a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 a tăng kỳ là thọ ký, là suốt 20 a tăng kỳ như vậy để ngài thành tựu Phật quả. Nhưng mà rồi ngài giác ngộ giải thoát thành Phật rồi, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi. Cho tới bây giờ thì mình cũng chưa chứng đắc đạo quả tu đầu quần, tứ đà hàm, a la hàm hay là a la hán được, và mình cũng chưa biết lúc nào để mình chứng đắc đạo quả, và cũng không biết lúc nào để mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Nên cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta nó đã vô cùng tận, rất là nhiều như vậy. Nên thường thường Đức Phật nói cái khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ người ghét phải gần, khổ của đi tìm cầu cái sự sống, khổ đi làm, khổ mưa nắng xúc chạm người mũi. Cái khổ này Đức Phật ngày nói cho mình để mình hiểu được là mình mỗi lần mình đi làm ở đâu á, thì mình bị thương ở đó, và mình bị chết ở đó, máu của mình sẽ đổ ở đó, và mình sẽ bỏ cái sanh mạng ở đó, mình sống ở đó, mình ăn ở đó, mình chết ở đó. Thì điều này cho mình thấy rằng cái khổ có mặt của mình á, mình có bao nhiêu cái khổ. Ví dụ chúng ta thấy ở thành phố ô nhiễm nguồn nước, hoặc là ô nhiễm nguồn không khí, mà chính cái nhiều cái ô nhiễm này từ đâu mà có, từ nhiều người mà có. Nhiều người mà có cái sự ô nhiễm này. Cũng như quý vị thấy trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Thế Tôn này nói về Đại Thần Quốc Sát A Lá mà chuẩn bị nghe lời vua A Xà Thế để xây cái thành phố lớn Ba Ta Lý Bát Tá đó, thì Đức Thế Tôn này nói ở đó sẽ có ba cái hiểm họa, đó là nước, lửa và sự ly gián. Bởi con người khi sống đông thì mình sẽ nói xấu lẫn nhau để mình giành cái phần được. Chúng ta thấy trong nhà có của cải thì con cũng, anh em cũng nói xấu lẫn nhau để cha mẹ tin tưởng mình và cho mình nhiều hơn cái của đó, và mình được nhiều hơn cái của đó. Thì chúng ta thường thấy trong gia đình mà có anh em đông á, thì cái sự bất hòa nó cũng có sanh ra. Nên thường Đức Phật nghe nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, cha có thể đánh con có thể đánh cha, vợ có thể giết chồng có thể giết vợ, con gái có thể hại cha hại mẹ, hoặc là cha mẹ có thể hại con gái, anh có thể hại em có thể hại anh trai có thể hại em gái. Trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, Đức Phật nghe nói rằng vì mình muốn có những cái dục lạc đó, nên mình tự cầm mâu cầm thuẫn, rồi mình tự đâm tự chém tự giết tự hại, và dùng những cái lời công kích lẫn nhau. Nên Đức Thế Tôn ngài nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó là vua đánh lộn với vua. Chúng ta thấy như vua Ác Thế với Đức vua Ba Kinh Á Đí đó là cậu cháu hay là chú cháu gì đó mà cũng đánh lộn với nhau. Có những lúc vua Ác Thế bắt được vua Ba Kinh Á Đí, có lúc thì vua Ba Kinh Á Đí bắt được vua Ác Thế. Mà những lúc mà Đức Phật ngài nói vua Ác Thế bữa hôm nay không ngủ được do bị vua Ba Kinh Á Đí bắt. Có lúc thì vua Ba Kinh Á Đí bị vua Ác Thế bắt, thì Đức Phật ngài nói rằng vua Ba Kinh Á Đí cũng đau khổ vì cái đêm hôm nay bị nhốt trong cái ngục lãnh như vậy. Nên Đức Phật ngài nói cái khổ đế là nói đến cái sự khổ của ngũ uẩn, cái ngũ thủ uẩn, gọi là cái ngộ khổ của sanh, của già, của đau, của chết, khổ của người thương phải xa, người ghét phải gần, khổ của chấp thủ ngũ uẩn này. Là cái khổ này đã nó đã đai nghiến chúng ta khi mà một kiếp hiện hữu mình có. Nên quý vị thấy có nhiều khi người Việt Nam của chúng ta đi định cư nước ngoài, mình ra nước ngoài thì mình cố gắng làm, những cái người dân bản địa thì lười biếng. Rồi mình làm như vậy thì họ bị thất nghiệp, thì họ quay là qua họ bức hiếp mình, họ đánh đập mình, họ đốt xe mình, họ hãm hại mình. Hay là quý vị có thấy là ngày xưa cũng như là người miền Bắc vào miền Nam vậy, họ rất là siêng năng, vì miền Bắc có nhiều cái thiên tai, có nhiều cái đất đai cằn cỗi, họ làm khó có tiền của. Khi mà họ vào miền Nam á, thì họ thấy cái đất miền Nam trù phú, làm ăn dễ dàng, họ tranh thủ họ làm mà có của cải. Trong khi cái người miền Nam á, thì lại làm đâu ăn đó, không có tính ăn xài nhiều, nên không có tính cái chuyện mà tích lũy. Thì cuối cùng những người miền Nam nó thấy do cái người miền Nam mình bắt vào, nên cái người miền Nam thất nghiệp. Cũng như bây giờ mình người Việt Nam mà đi qua nước Mỹ vậy, làm cho những người dân Mỹ bị thất nghiệp, do mình siêng năng hơn, mình làm nhiều hơn, mình tận tụy nhiều hơn, và người ta lại thích mướn mình hơn. Thì chúng ta cũng thấy những cái điều này. Nên thường thường Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, cái người làm mướn làm thuê đánh lộn với nhau, chủ đánh với chủ, vua đánh với vua, quan đánh với quan, anh em đánh với nhau, chị em đánh với nhau, cha con đánh với nhau để tranh giành. Thì Đức Phật nói về cái nỗi khổ uẩn đó, là ngày trình bày cho chúng ta cái khổ của sanh là già bệnh chết. Chúng ta có cái khổ sanh, khổ già, rồi có bệnh, khổ chết, rồi khổ của người thương phải xa, khổ người ghét phải gần, khổ của cầu muốn không có được, hoặc là khổ của ngũ thủ uẩn này. Vì mình chấp cái ngũ uẩn này của mình, nên mình cứ tiếp tục phải tầm cầu những cái sắc quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn, và tiếp tục tái sanh, và tiếp tục đau khổ hoài. Nên cái khổ đế được Đức Phật ngày trình bày, mà không có một cái quốc gia, không có một cái người trí thức nào khi mà đọc đến khổ đế mà không có thán phục Đức Phật ngày thấy với cái như thực trí. Rồi ngày thấy cái khổ đế nó không phải do thượng đế thần linh, không phải do thánh A-la, không phải do mẹ sanh mẹ độ, mà chính là do cái tập đế, là do lòng tham của chúng ta. Do lòng tham này á, mình tầm cầu cái sự tái sanh. Và khi mình có cái thân á, thì phải lo gìn giữ cái thân này. Nhưng mà vì cho mình gìn giữ cái thân này cũng có già, bệnh và chết. Mình gìn giữ cũng không được, mình cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết thôi. Vì cái thân này là cái pháp hữu vi, nó là sắc quẩn, nó luôn luôn bị biến hoại đổi thay, nó luôn luôn có cái sự biến dịch liên tục như vậy á. Nên cái thân này á, là cái nỗi khổ. Đức Phật này sắc quẩn hay danh quẩn nó cũng là khổ. Như vậy thì ngài nói cái khổ này do cái lòng tham của chúng ta, nên gọi là tập đế, là lòng tham. Và chính cái lòng tham này đưa mình tái sanh. Nên bình thường người ta nói câu là mến cõi dục, sanh vào cõi dục, mà mê hồng trần, sanh đẻ chốn trần. Mến ở đâu thì mình sanh ở đó, mình mê ở đâu thì mình ở đó. Cũng giống như mà chúng ta thấy cái người mà ở Việt Nam thích ở Việt Nam thì không chịu đi Mỹ, như là khi mà tới Mỹ rồi thích ở Mỹ thì không về Việt Nam. Thì khi mình thích ở đâu đó, thì mình sẽ lấy cái đó làm cái chú xứ của mình, mà lấy chỗ đó làm sanh sống ở đó, và lấy cái đó mình làm cái chỗ nương giá cho mình. Nên chính Đức Phật này nói lòng tham mới là tập đế. Rồi khi cái lòng tham này tiếp tục hoài như vậy đó, thì cái sự luân hồi lặp đi lặp lại 80 năm sẽ lặp lại, tiếp tục cái kiếp làm người nếu mình có phước. Rồi không, nếu không có phước thì mình tái sanh làm chó, làm mèo thì sống 50 năm, hoặc là sanh làm muỗi thì sống được mười mấy ngày, sanh làm chuột, làm gián, làm kiến, làm chồn, làm cáo, thì tùy theo cái tuổi thọ gắn dài của loài đó mà mình tiếp tục luân hồi như vậy. Thì Đức Phật ngài nói rằng cái mình hiểu được cái khổ đế và do cái lòng tham là tập đế. Bây giờ mình muốn diệt được cái tập đế này thì mình phải tu cái đạo đế. Tập đế là cái sự đam mê, còn đạo đế là cái sự sát trừ. Nơi chúng ta thấy bát chánh đạo là sát trừ cái lòng tham. Mình không có tham trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hay là không có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hay ngã chấp thủ, vì cái đạo đế là sát trừ cái lòng tham. Còn cái lòng tham là tập đế, là cái lòng tham, thì cái đạo đế là cái sự sát trừ cái lòng tham này. Và khi mà cái lòng tham không còn nữa, cái khổ luân hồi sẽ không có, thì mình có cái diệt đế là niết bàn. Nên thường thường quý vị thấy có ngũ uẩn niết bàn và phiền não niết bàn. Ngũ uẩn niết bàn là khi mà Đức Thế Tôn ngày dưới cội Sa La xong thọ, còn phiền não niết bàn là khi ngày dưới cội Bồ Đề ngày đắc đạo quả thì phiền não hết. Nhưng mà ngũ uẩn còn, và sau khi cái ngũ uẩn hết đó, thì ngày viên tịch niết bàn. Như vậy thì thường thường chúng ta nhìn biết cái khổ đế mà Đức Phật ngày nói có đó, thì mình hễ mình có cái diệt đế là niết bàn thì sẽ không có cái khổ đế là luân hồi. Và chính cái khổ đế này có là do cái tập đế là lòng tham. Mà muốn diệt trừ lòng tham á, mình phải tu cái đạo đế. Đạo đế là cắt đứt cái lòng tham. Tập đế là đam mê, còn đạo đế là diệt trừ cái sự đam mê đó, nên gọi là đạo để diệt trừ cái lòng tham. Và Đức Phật này cũng nói rằng ta Như Lai tuyên bố cái sự khổ và diệt khổ thôi. Khổ là khổ luân hồi, diệt khổ là diệt cái khổ luân hồi. Đức Phật này tuyên bố ta thuyết hai cái pháp là khổ và diệt khổ. Ta tuyên bố cái sự khổ và diệt khổ. Thì chính nó khổ là cái khổ luân hồi. Bây giờ cái diệt khổ là niết bàn. Và cái khổ này do lòng tham của chúng sanh mà có, chứ không phải là do Thượng Đế Thần Linh, không phải do Thánh Na La, không phải do mẹ sanh mẹ độ. Mà cái lòng tham này là do cái tập cái khổ đế này do lòng tham của chúng ta. Thì khi một người có duyên lành họ nghe cái pháp này thì cái trí tuệ bừng khai, cái tuệ đạo, tuệ quả, hay là cái tuệ mà nhàn chán, quý vị thấy cái tuệ mà khi biết được cái tuệ danh sắc, cái yếm ố, tuệ kinh hải, tuệ dục thoát, tuệ quả quảng, tuệ hành xả, tuệ rồi chuyển tập, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ đó, là những cái người nghe pháp rồi sẽ nhàn chán cái luân hồi. Cái nhàn chán này ít hay nhiều, nó có thể là yếm ố, tuệ kinh hải, tuệ quả quảng, tuệ dục thoát, tuệ rồi cái hành xả tuệ. Hành xả tuệ là mình quân bình cái tâm mình, trở thành cái sự hiểu biết thấu đáo, thẩm thấu. Mình cũng còn là phàm nhân, là tiếp tục mình tu nữa sẽ cái chuyển tập tệ đạo, tệ quả, tệ là sẽ trở thành thánh nhân. Thì chính Đức Phật ngày nói về tứ đế đó, ngày nói về năm cái pháp tương tự, rồi ngày thuyết về giảng về cái bốn cái khổ tập diệt đạo này, thì cái tâm nó có trong sạch khi mà năm cái pháp tương tự thuyết giảng rồi. Thì tiếp theo cái bốn đế này trình bày thì được ví dụ như cái tấm vải sạch, bây giờ bỏ cái màu nào thì cái màu nó sẽ ăn liền. Và cái người có trí thì thấy sự thật rồi đó, thì Đức Thế Tôn người nói về niết bàn thì vị này sẽ hướng cái tâm để chứng ngộ được, xả ly được cái tham ái. Và chúng ta cũng biết cái tham ái là do cái tâm chúng ta bị dính mắc. Còn khi xả bỏ tham ái là cái tuệ từ cái tâm có trí tuệ đó, là cái tâm đạo tâm quả sanh lên và sát từ cái tham ái đó, và không có dính mắc cái tham ái đó nữa. Nên thường thường quý vị thấy cũng như người ta nói, cái người mà mắc á, cái người mù mắt thì bây giờ có mắt sáng rồi, thấy thì không còn tưởng tượng diễn vong nữa. Cái người khi mà chưa có chứng đắc đạo quả cũng mù quáng, nên đam mê trong sắc thinh khí dị dục. Nhưng mà khi người có mắt thấy những cái nguy hiểm của sắc dục thinh dục rồi, người đó sẽ như là người có mắt sáng. Cũng như là người có vô minh á, thì có nhiều tham ái, nhưng mà cái người hết vô minh rồi á, thì không còn tham ái nữa. Bởi cái tuệ đạo là cái tuệ niết bàn, là bừng sáng và diệt trừ cái tham ái. Cái vô minh là cái sự tâm tối, nên những người đó đam mê trong tham ái. Nên chúng ta thấy một người mà họ đam mê trong tham ái thì nhất định người này sẽ là không phải là người trí. Vì cái người trí là cái người thấy rõ các cái sự nguy hại đó, nên Đức Phật là bậc đại trí là như vậy. Thì khi Thế Tôn này đã thuyết giảng như vậy thì thanh niên Gia Xá đã đắc đạo quả A La Hán, và người cha của mình đắc đạo quả Tu Đà Quần. Có nghĩa là vị Tu Đà Quần là vị thánh đầu tiên, vị thánh nhập lưu, và vị này có cái lòng tin bất động và thành tựu giới, thành tựu giới. Và ngài Gia Xá đã thành tựu định và tuệ luôn, ngài trở thành vị A La Hán thinh văn giác. Có nghĩa là những cái bụi nào có giới chúng sanh thì ngài đã không còn những cái bụi đó. Và cái tự tánh, có nghĩa là cái tự tánh của sanh diệt các pháp đó, các pháp hữu vi có tánh sanh và diệt, nó đều bị cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì ngài Gia Xá ngài đã thấy được cái bản chất của các pháp hữu vi như vậy, nên ngài đã trở thành bị không còn chấp thủ nữa. Như vậy thì nhìn chung vào đó là Đức Thế Tôn này độ cho những chúng sanh có duyên. Cũng như bây giờ mình nghe pháp á, thì có hai cái lợi ích: một là mình chứng đắc đạo quả, hai là mình làm duyên lành để mình rũ bỏ phiền não trước khi chết. Nên thường thường quý vị thấy con người của mình có tham ái, nhưng mà cái pháp của Đức Phật là nhổ cái tham ái lên. Nên Đức Thế Tôn người nói rằng tạm thời mình nghe, nếu mình có duyên thì mình đắc đạo quả, còn nếu không có duyên á, thì mình từ bỏ cái tà kiến trước khi mình ngộ mình chết. Thì cái đó là một cái điều mà làm cho mình có lợi ích. Có lợi ích là mình từ bỏ những cái sai lầm. Còn nếu mà mình có cái duyên lành, tùy cái duyên lành của mình, tùy cái tâm hiểu biết của mình, tùy cái trí tuệ nó bừng khai. Và cái trí tuệ đó được Đức Thế Tôn ngày dạy là cái sự quân tập và quán tu. Bởi vì chúng sanh nó làm luân hồi thì rất là dài, nhưng mà tùy theo cái người có cái sự tuệ bừng khai hay không bừng khai. Bởi vì chúng ta có thể là chúng ta luân hồi với Đức Phật á, là mình cũng có thể luân hồi dài như vậy đó, chứ không phải là ít đâu. Nên Đức Phật ngày tuyên bố là mình không có biết cái kiếp đầu tiên của mình, nhưng mình sẽ biết cái kiếp cuối cùng của mình. Khi mình đắc đạo quả tu đà hoàn á, thì mình biết mình luân hồi có 7 lần nữa thôi ở cõi dục này. Và khi mình đắc đạo quả tư đà hàm, mình biết mình sanh về cõi dục có 1 lần thôi. Khi mình đắc đạo quả A-la-hàm á, thì mình sanh về cõi sắc giới, mình sẽ viên tịch niết bàn luôn. Mình đắc đạo quả A-la-hán thì mình sẽ viên tịch niết bàn. Nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng mình không có thể nào biết được cái kiếp đầu tiên của mình, nhưng mình sẽ biết được cái kiếp cuối cùng của mình. Cũng như là ngài gia xá, ngài cái tuệ bừng khai và ngài thấy được á, cái sự luân hồi đã chấm dứt. Còn cha của ngài gia xá thì biết mình sẽ còn luân hồi trong cõi dục mà không quá 7 lần nữa. Vì những vị thánh tu đầu quần là biết được cái sự luân hồi của mình vì đã thấy niết bàn lần thứ nhất rồi, nên các cái vị này không có tiếp tục luân hồi quá 7 lần. Và những cái vị này phạm những cái lỗi nhỏ nhặt á, thì cũng không bao giờ giấu giếm. Còn chúng ta là cái người còn phiền não chấp thủ đó, thì chúng ta làm những cái tội lỗi thì chúng ta thường thường che đậy và không có muốn cho ai biết. Còn cái vị thánh tu đầu quần thì những cái lỗi lầm nhỏ cũng không có che giấu, các ngài cũng phát lồ. Như vậy thì những cái pháp mà tương ứng như là hoài nghi hoặc là tà kiến là những vị thánh tu đồ quần diệt được, như là bốn tâm tham hoặc tà và tâm si hoài nghi. Như vậy mình chung vào đó là cái pháp mà Đức Thế Tôn mà dưới thuyết giải năng lực này đó thì cũng kinh lực lượng nó cũng liên quan lẫn nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nghe một cái câu chuyện của ngài Gia Xá và cái sự đi tìm của người cha mình và cái sự quy y tam bảo của cha Gia Xá và cái sự thành tựu đạo quả A La Hán của Gia Xá và cái sự xuất gia bằng ê thích khú. Ê thích khú là khi mà Gia Xá muốn xuất gia thì Đức Phật ngày nói hãy lại đây thì khu ê thích khú, có nghĩa là hãy sống trong cái đời sống phạm hạnh này. Thì ngài Gia Xá ngày tự tóc râu tự rụng mà trên người có y bát và có 8 món vật dụng như vị tỳ khu 100 hạ. Nếu vị này thì khu nào mà xuất gia và có cái duyên để thành A-la-hán á, mà Đức Phật ngày kêu gọi như vậy là người đó từng trong vòng luân hồi đã từng dâng y ca ni ná rồi và cúng dường y đến chư tăng nên cái duyên lành. Nên lúc trước thì Đức Quang Minh có nói đến ba cái điều mà được xuất gia là e thích khú, đó là người đó đủ cái duyên lành để chứng đắc A-la-hán trong kiếp này, và người đó được Đức Phật gọi là thiện lai tỳ khu. Thì có nghĩa là có cái duyên lành dân y trong quá khứ và ngay cái kiếp này đắc quả la hán thì đã được Đức Phật này gọi là ê thích khú, thì vị đó sẽ xuất gia là cái tỳ khu và không cần phải tìm y bác. Thì nhìn chung vào thì Đức Phật này dạy chúng ta đó là những cái nhân duyên, những cái nhân duyên mà đã đầy đủ rồi. Nên những cái vị mà có nhân duyên như vậy đó thì có thể là một cái cảnh ngủ như là Gia Xá. Ngài Gia Xá này nhìn thấy những cái nàng cung tần phi nữ, những cái thê thiếp nằm ngủ và ngài mở mắt thì ngài nhìn thấy y như là những cái tử thi. Đó là do cái duyên lành đã từng thiêu những cái tử thi, đó là những cái ấn chứng. Mà đó là một cái ấn tướng mà chúng ta thấy như là ngày Chu Lá Banh đá cá kiếp làm vua vậy đó. Trừ lên người thấy thấy cái khăn nó bất tịnh. Và sau này Đức Phật ngày cũng đưa cái khăn cho tỳ kheo Chu Lá Banh đá cá và dò cái khăn đó, và cuối cùng thì thấy cái bụi và thấy được cái phiền não là cái bụi cấu quế là tham sân si. Và do Đức Phật ngày nhắc nhở và ngày đã quán trở thành đệ nhất ý quá thông, là vị tỳ khu quá hiện ra 1.000 người, mỗi người làm một cái chuyện khác nhau. Thì nhìn chung vào đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi cái vị đệ tử của Đức Phật đó, là tùy cái thắng duyên từ quá khứ mình đã từng tích tụ cái thiện nghiệp, và bây giờ mình sẽ thành tựu A-la-hán trên văn với cái điều kiện đó là mạnh nhất. Mình gọi là mạnh nhất như là ngài Anuruddha về thiên nhãn thông, rồi ngài Kassapa thì đệ nhất đầu đà, ngài Ananda đệ nhất đa văn, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ, ngài Bụt Liên đệ nhất thần thông. Thì những cái vị mà đệ nhất như vậy đó là những cái thắng duyên đặc biệt cái tông cái thù thắng hạnh đó, và ngài đã quân tập vô lượng kiếp mà ngài đã phát nguyện và được thọ ký, cho đến kiếp này thì ngài sẽ viên mãn cái hạnh này và không có ai giành giật cái địa vị này đối với ngài. Là Đức Phật ngài tuyên bố Ngày thọ ký không phải là ngày gặp mặt mà ngày đặt tên, mà chính là do cái hạnh nguyện từ quá khứ, do chư Phật đã thọ ký trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama, vị này sẽ trở thành để giết trí tuệ, để giết thần thông. Thì bây giờ Đức Phật ngày tuyên bố cái hạnh nguyện đó là để làm sáng tỏ những cái hạnh tu trong quá khứ, và cũng đã được chư Phật thọ ký rất là rõ ràng như vậy. Thì đây cũng là một cái việc chúng ta nghe pháp của Đức Phật là nói đến nhân quả, nói đến cái nhân duyên, nói đến cái sự tu tập từng tự thứ lớp, và cái sự tu tập giác ngộ để hiểu rõ được những gì cần hiểu đó thì phải hiểu. Và nếu mình không hiểu thì Đức Thế Tôn cũng tuyên bố một cái đại học đường thế gian là đại học đường lớn nhất. Cái đại học nào mình học 5-7 năm cũng ra hết á, nhưng mà cái đại học đường thế gian mình học cho thông thấu là mình trở thành vị A La Hán được. Nếu mình chưa chịu học cái đại học đường thế gian này cho thông thấu là không thấy được khổ, không thấy được cái con đường diệt khổ, không thấy được cái nguyên nhân khổ, và không thấy được cái đạo lộ đưa đến sự chấm dứt khổ đó, thì mình cứ mãi trong cái học đường này, mình phải học hoài. Mỗi kiếp luân hồi là một cái học đường, mỗi kiếp luân hồi là một học sinh để học rõ cái học đường này, và thấy được cái tam tướng của danh sắc ngũ uẩn này, vô thường khổ vô ngã, đó là cái tướng giải thoát. Cái tâm giải thoát môn vô thường và không vô tướng vô tánh giải thoát, đó là những cái pháp mà Đức Phật nói về tam cái pháp ấn. Mình thường quán một chút nào đó thì nó sẽ có cái ấn tướng đó. Cũng như chúng ta nhìn lại gia xá mà đi thay tiêu tiêu cái tử thi đó, thì cái sắc này, cái tử thi nó bốc ra cái mùi hôi thối khi một người phụ nữ mang thai, rồi cái thai đó đâm ra con nó lòi ra, nó bốc cái mùi xú quế. Và các cái vị này nhìn thấy cái cảnh tượng đó, nó đã là trở thành một cái cảnh nhàm chán. Đó là cái duyên lành để sau này cũng giác ngộ về cái hình hài những cái nàng thê thiếp nằm dắt ngang dắt ngửa, mặt mày phấn son, nước giải, đầu bù tóc rối, và những cái hình ảnh đó y như là những cái tử thi chết mà không có mình thường thường thấy người sống lúc mà tỉnh táo thì người ta bới tóc bới đồ, làm mặt làm mày, lau mặt lau mày, tháo gàn tháo cháo ra. Còn khi mình ngủ thì gàn cháo, nước miếng, nước giải gì nó cứ tự động nó chảy. Và những cái cảnh tượng đó là giống như là những cái hiện tượng của những cái tử thi, không có khác gì. Thì bài học hôm nay thì con xin trình bày như vậy, không biết có lẽ là cũng chưa hết cái ý nghĩa của bài học hôm nay, nhưng mà con xin kính chấm dứt cái buổi học hôm nay để nhường lại cái thời gian cho quý ngài thảo luận. Vì hôm nay thì con thấy có thượng tọa Đại Siêu, có Đại Đức Pháp Tính và có sư Pháp Đăng, cũng như có ba vị cũng dành thời gian để thảo luận, vì thảo luận đó là những cái điều còn thiếu sót trong buổi giảng. Còn kính dành cái phần phước báo công đức để đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi lòng mát dạy chở chúng sanh. Xin mời hưởng phần phước để quý bà biết cô tu nữ chư thiên đức trời để tích tứ đại thiên vương chư thiên hộ trì chánh pháp. Con cũng xin hồi hướng phần phước để đến bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, mong phần phước này hộ trì cho bà luôn được an vui. Xin chia phước đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài sự an vui tấn hóa y nghĩa nguyện. Bây giờ thì xin trả mic lại cho cái vị giảng sư điều hợp cho cái phần thảo luận nha.
Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Tăng Kha Gia. Con nay xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thay mặt đại chúng ở trong room xa thú và tri ân đến thời giảng của đại Đức Phật Đăng vừa qua. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trần Siêu, đại Đức Phật Đăng, đại Đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Kính thưa quý vị, qua cái bài giảng của đại đức Pháp Đăng rồi, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo với cái phần thảo luận của chư tăng. Ngày hôm nay thì cái phần thảo luận này sẽ có sự trò thầy Siêu, đó là sư phụ của chúng tôi, và Vậy thì ở trong cái phần thảo luận này thì con kính bạch sư phụ, có lẽ rằng trong cái mùa lễ dân y này thì sư phụ và ai cũng mệt hết, do đó thì con xin được như những lần trước sư phụ đã dạy sẽ thảo luận vòng tròn, có nghĩa là con điều lên câu thảo luận, sau đó thì khi sư phụ hoặc là đại đức Phật Đăng đã trả lời rồi thì sẽ nêu một câu thảo luận khác để hỏi cái vị tiếp theo. Con xin kính bạch đến sư phụ, mong sư phụ hoan hỷ chấp thuận cho con cái điều này, vì con sợ sư phụ sức khỏe cũng rất là mệt. Con không biết sư phụ và tự siêu có mặt ở trước máy chưa. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy thì xin sư phụ quan bị cho con cái tín hiệu, tại vì giờ đây thì ở trong room và xa thú sư phụ, giờ đây ở trong room có sư phụ với đại đức Phật Đăng và chúng con. Đại đức Phật Đăng vừa nhắn xong, do đó thì con rất là mong được thấy cái bàn tay của sư phụ. Kính bạch sư phụ, trong cái buổi mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay đó thì con xin được nêu ra một câu thảo luận, đó là câu số 1, hỏi trong thời bình minh của Phật giáo, Đức Phật đã thuyết pháp độ chúng sanh có cái nguyên nhân gì mà các vị lãnh hội pháp và xuất gia tỳ kheo ít hỏi như vậy? Có nghĩa là trong cái thời gian đầu này thì Đức Phật đã thuyết pháp độ cho chúng sanh do cái nguyên nhân gì mà các vị lãnh hội pháp và xuất gia tỳ kheo thì đã ít hỏi như vậy? Con xin kính thỉnh sư phụ và đi thảo luận dùng câu số 1 này.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, khi mà chúng ta học ở trong luật tạng, ngài Upali dẫn chứng dẫn ra cho chúng ta thấy, từ khi mà Đức Thế Tôn vừa thành đạo, sau đó là chuyển pháp luân, tiếp độ năm đệ tử là năm thầy Tỳ Khưu Giống Còn Đại Nhát, chứng tu được quần rồi đến A La Hán, được kế đến là Đức Thế Tôn này. Như hôm nay chúng ta nghe đó là thuyết pháp độ cho giá sáng. Và trong luật tạng mỗi lần mà có một vị xuất hiện đó, có một vị A-la-hán thanh văn xuất hiện thì có lời kết luận. Như là ngày hôm kia chúng ta nghe nói rằng khi mà năm thầy Kiều Tịnh Như đắc đạo quả thì cô kết luận rằng bây giờ trong thế gian có 6 vị A-la-hán, 5 thầy Kiều Tịnh Như và Đức Phật là 6. Ngày hôm nay là kết luận sau khi giá sáng đắc A-la-hán và xuất gia thì như vậy ở trong thế gian này lúc bây giờ có được 7 vị A-la-hán. Thì có một vấn đề mà chúng ta được đặt ra ở đây nè, vì sao ngay trong cái thời kỳ ấy, cái thời bình minh của giáo pháp mà chỉ Đức Phật ngài thuyết pháp độ lần một vị, hai ba vị, năm vị như vậy thôi, chứ không có đông. Như là bắt đầu kể từ trung thời giáo Pháp cho đến hậu thời giáo Pháp, thì lúc đó chúng ta thấy nhiều khi có cả 500 tên cướp đi nghe thuyết Pháp, và chứng quả tu từ quần rồi sinh xuất gia đều trở thành bậc A-la-hán sau đó. Thì như vậy trong trường hợp này, chúng ta hỏi lý do tại sao. Thì ở đây chú vị ở trong kinh điển thì không cần giải thích cái sự kiện này. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi đặt ra cái câu hỏi để các Phật tử chúng ta nhớ biết, mà chúng ta không có cần phải thắc mắc. Thực ra thì hiện tại ở bên xứ Trung Ấn, hiện tại thời Đức Phật đó, đã có những chúng sanh sẵn sàng để lãnh hội giáo Pháp. Nhưng mà cái nhân duyên để giác ngộ thì ngay trong cái thời điểm đó thì chưa có được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy Ngài thuyết pháp độ cho từng vị đắc A-la-hán. Thế thì cái sự thành lập giáo hội tăng già nó phải dần dần, chứ không phải là có một cái hội chúng nhiều một lần. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng cái chuyện mà các cư sĩ, nam cư sĩ đó, mà họ xuất gia nhập đạo đó, nếu mà chỉ có xuất gia nhập đạo trở thành một vị tỳ kheo không đó, thì như vậy xuất gia một lần bao nhiêu vị cũng được. Nhưng mà để gọi là chúng sanh hữu duyên đắc đạo quả, nghe xong là chứng đắc đạo quả đó, thì phải nói rằng là khó lắm. Thôi bởi thế cho nên buổi đầu thì chỉ có một vài vị họ có duyên lành đắc đạo quả ngay trong cái thời điểm đó. Cho nên Đức Phật Ngài đã thuyết pháp để hướng dẫn họ đi vào cái đời sống phòng hạnh và trở thành một vị A-la-hán. Với lại chúng ta nên hiểu rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài vừa giác ngộ, Ngài đã có khởi lên cái tư tưởng pháp mà ta giác ngộ thật là thâm sâu, thật là khó hiểu. Và trong khi đó thì chúng sanh phần lớn là có nhiều bụi trần trong mắt, tức là ám chỉ có phiền não nhiều đó, họ sẽ khó lãnh hội được giáo pháp. Đức Thế Tôn đã suy nghĩ trước, Ngài đã biết trước được rồi. Và ở trong cái thời kỳ đó, thưa quý vị, ngay khi Đức Thế Tôn Ngài mới vừa thành đạo chừng một tháng, hai tháng, thì phải nói là ánh sáng Phật Pháp rất mới lạ với chúng sanh. Mãi về sau này khi mà có cái giáo hội tăng đoàn nhiều hàng vạn hàng ức tỳ kheo, thì như vậy đồng thời trong lúc đó thì các cư sĩ như bà Visakha hay có Cô Độc hay là gia chủ Chích Tát vân vân cũng bắt đầu hộ trì Phật pháp. Thì trong cái thời điểm đó chúng sanh mà họ có cái khuynh hướng đi vào trong Phật pháp mới đông được, bởi vì gần như là họ đã quen thuộc một cái giáo lý hay một tôn giáo xuất hiện. Còn cái buổi đầu thì chỉ có một vài người trực tiếp nghe Đức Phật thuyết pháp, còn những người kia ngay trong thời điểm này là họ đang ngủ mê ở trong giấc ngủ vô minh, họ chưa có thức dậy. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu lý do tại sao gọi là thời kỳ bình minh của Phật giáo, mà Đức Phật lúc đó là chỉ tiếp độ chúng sanh hữu duyên, những chúng sanh mà lãnh hội giáo pháp xuất gia tỳ kheo thì rất ít. Nó có hai lý do, tôi nói tóm lại. Lý do thứ nhất là vì cái trong thời gian ngắn này ánh sáng Phật pháp mới mới có hiển lộ, cũng giống như là mặt trời vào bình minh mới vừa xuất hiện ở phương đông một cái vầng hồng, cho nên ánh sáng nó chưa có tỏ rạng và nó chưa có nóng được. Cái lý do thứ hai là vì đối với chúng sanh hữu duyên trong cái thời kỳ sơ thời giáo pháp thì ít. Cái thứ ba là vì ánh sáng Phật pháp khi mà Đức Thế Tôn vừa mới có thuyết pháp một vài lần đầu, mà chúng sanh á, ngay trong cái thời đó thì họ xu hướng về ngoại giáo rất là nhiều, rất mạnh. Phần lớn là họ thuộc Bà La Môn giáo hay là họ thuộc về Kỳ Na giáo, Ni Thiền tử, Ni Danh thà. Trong một sớm một chiều như vậy mới mẻ quá, họ khó có thể chấp nhận được cái triết lý Phật giáo. Thành thử ra do ba cái nguyên nhân đó mà trong cái thời kỳ đầu Đức Phật thuyết pháp độ chúng sanh, những chúng sanh mà lãnh hội và xuất gia tỳ kheo rất ít. Và chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi mà quần chúng ở bên ngoài họ biết được Đức Phật, biết được giáo pháp, thì lúc bây giờ họ sẽ xuất gia tập thể, xuất gia nhiều, hàng ngàn vị phu tất, hàng năm trăm hàng ngàn vị. Cái công việc gì cũng vậy, giống như cái người chuyên buôn đó, khi họ lần ngày đầu tiên mà họ mới vừa chở hàng hóa từ ở phương xa đi đến một cái thị trấn, một cái thành phố để mà bày ra họ bán hàng hóa đó, thì vì cái mặt hàng này từ phương xa đem đến và chỉ mới có ngày đầu, cho nên khách mà mua đồ đó thì cũng ít thôi. Đến chừng dần dà người ta đồn đãi với nhau ở tại cái chợ đó, tại thành phố đó có một thương buôn ở xa đi buôn cái mặt hàng như vậy, đó là cái mặt hàng tốt, vân vân. Thì lúc bây giờ dân chúng họ mới lũ lượt kéo nhau để đi đến mua cái mặt hàng đó. Giống như tình trạng của Đức Phật khi mà Ngài mới thuyết pháp mở đạo cái ngày đầu tiên đó, thì những ngày đầu tiên chúng sanh còn mới mẻ, họ chưa có thể chấp nhận được. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thứ nhất mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Và xin kính Đại Đức Pháp Tính tiếp tục điều học Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa cú con xin tri ân đến sư phụ đã
thảo luận và giải thích câu số 1 vừa rồi. Bạch rất là lợi lạc cho chúng con khi biết thêm những cái lý do như vậy. Kính thưa quý vị, do ngày hôm nay thì chúng ở chương trình của chúng ta thì thiếu vắng giảng sư rất là nhiều, chỉ có sư phụ thì siêu và đại đức Pháp Đăng thôi. Đại đức Pháp Đăng thì vừa tiếp giảng xong có lẽ cũng đang uống nước, chưa có thấm giặt. Kính bạch sư phụ, vì vậy mà con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận. Dạ, đà thủ sư phụ, con thấy sư phụ đưa tay là con biết chắc là sư phụ đã đồng ý, nên con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận tiếp giùm con câu số 2. Ở trong câu số 2 này hỏi rằng là có phải chăng người hủng diêm với Phật Pháp đều nhờ thiện căn từ quá khứ như công tử giá phá quậy chăng hoặc là chẳng hạn. Con xin gửi mến đến sư phụ Nam Mô Bụt Thầy.
Khi nãy chúng tôi có nghe đại đức Pháp Tính nói rằng hôm nay có ít thì giảng sư, do đó chúng ta sẽ thay phiên nhau để mà thảo luận, chúng ta lại quên đi. Và khi mà tôi đưa tay đó không phải là chúng tôi chấp nhận để trả lời cái câu hỏi, trả lời câu thảo luận 2, mà là đưa tay lên để tôi hỏi cái câu hỏi này với đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có quan nghị để trả lời hay không. Ở đây nha, mặc dù trong bài học chúng ta không có đề cập đến, nhưng mà ở một chỗ khác, cũng ở trong kinh chú giải một chỗ khác, vừa sau khi mà các bạn của công tử Giác Xá nghe tin Giác Xá xuất gia và họ cũng đến xin xuất gia và họ cũng được A La Hán quả, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới thuyết về cái tiền nghiệp của Giác Xá và 55 người bạn. Thì trong quá khứ chỉ vì cái nhóm người này họ làm cái công việc gọi là thiêu đốt tử thi, ngày xưa cái lễ hỏa táng quý vị, mà bây giờ bên Ấn Độ cũng vẫn còn, không phải giống như Việt Nam chúng ta mà đốt ở trong một cái lò kín đáo ở phía ngoài, chúng ta nhìn không có ra, không có thấy được. Nhất là thiêu quả táng bằng cái lò điện thì càng không biết được nữa, không thấy được. Còn ngày xưa người ta quấn vải thật kín cho cái xác chết, rồi họ phiêu ra ngoài đồng trống hay trên bờ sông Hàn, họ chất củi đầy ở phía dưới, họ kê cái giàn lên cao lên khỏi mặt đất khoảng chừng một thước, xong rồi họ châm lửa, họ đốt lửa nó cháy tất cả các vải khâm liệm cái xác tử thi, cháy hết rồi bắt đầu nó cháy tới da tới thịt, và cái thân xác của một con người dưới cái ngọn lửa thì nó cháy nấm đen mũi đầu, rồi sau đó bắt đầu nó chảy mở ra và nó kéo rửa thêm làm cho da thịt bị cháy hết, gân xương co rút lại. Và cái hiện tượng này đã đập vào mắt của các chàng thanh niên và làm cái nhiệm vụ gọi là thiêu đốt tử thi. Họ nhìn thấy cảnh tượng đó và không ai bảo ai, nhưng mà họ có đồng cùng lý tưởng là nhìn thấy và nhàm chán cái xác thân này. Chính do cái nguyên nhân này mà họ mới có duyên lành trong hiện tại. Thì như vậy ở đây trong câu hỏi số 2 đó, tôi xin hỏi để Đức Phật tin rằng có phải chăng là tất cả những người hữu duyên với Phật Pháp đều nhờ cái thiện căn ở quá khứ như là công tử Giác Xá đó hay không? Hay là chỉ có một vài trường hợp cá biệt, còn lại thì họ phải do cái nguyên nhân gì khác? Hỏi đề được cơ pháp tính câu hỏi này là một cái thai vậy.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giá. Quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, chắc có lẽ rằng là sư phụ thì chưa đã bị rất mít, nhưng mà kính bạch sư phụ, chúng con cũng đã nghe và nắm được cái ý của sư phụ muốn con nghĩ rằng sư phụ vừa kể qua cái giai hồi mà tiền thân của công tử Giác Xá và 50 người bạn, thì có lẽ là sư phụ đã gợi ý cho chúng con để trả lời trong câu thảo luận số 2 này. Con xin rất là hết lòng tri ân đến sư phụ. Và tiếp theo thì con biết ý của sư phụ chắc muốn là con trả lời câu số 2 này. Thì kính thưa quý vị, đối với ở trong câu thảo luận số 2 này đó, thì hỏi rằng có phải chăng người hủng duyên với Phật Pháp đều nhờ thiện căn từ quá khứ như công tử Giác Xá phải chăng, chẳng hạn. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng có phải chăng cái người mà hủng duyên với Phật Pháp thì nhờ thiện căn từ quá khứ, thì cái điều này phải rồi. Như trường hợp của Giác Xá đó, hai chậm quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, Thì trong cái trường hợp này nếu mà đối với công tử Giác Phá đó, thì nhờ thiện căn ở từ ở trong quá khứ để mà đắc đạo đắc quả hoặc là nhàn chán, thì cái điều này nó phải, quý vị thấy rằng mình dựa vào đâu, mình thấy rằng công tử Giác Phá do ở quá khứ đã từng làm cái người thiêu cái sắc giới, thiêu cái sắc giới, thì từ cái thiện thì từng do cái sự thiêu cái sắc giới này và thường tu tập những cái đề mục về quán tự thi. Thật ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống hiện tại, lúc công tử Giác Phá nhìn những cái người cung cần mỹ nữ ở trong cung thì lúc bấy giờ những cái người mà cung cần mỹ nữ này chỉ cần mà hiện lộ ra một cái nét gì đó thôi, một cái nét, ví dụ một cái nét xấu gì đó thôi, thì công tử Giác Phá đã lấy được cái đề mục đó liền, hoặc là những cái cảnh đó nó sẽ dễ làm cho công tử Giác Phá có một cái sự nhàm chán. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngược lại, nếu mà chúng ta thấy rằng mình mà không có những cái thiện căn đó, mình không có những cái thiện căn đó thì chúng ta rất là khó, rất là khó mà để mà nhàm chán ở trong khi đó. Mình thấy rằng ở trong cái đời sống này mình thấy rất là ngộ. Ví dụ như mình thấy rằng có những người, ví dụ như mình không phải là những người đẹp, người ta mới có sự tham ái với nhau, nhưng mà có những người người ta cũng rất là trọng, nhưng mà người ta hai người đều sống, nhưng mà người ta gặp mặt nhau thì tự nhiên người ta có cái sự tham ái nó tăng lên. Còn ngược lại thì mình thấy rằng đối với công tử Giác Phá đó, do cái thiện căn từ ở trong quá khứ rồi, nên ngày hôm nay chỉ cần thấy một cái tướng gì đó thôi, ví dụ như là thấy một cái người phụ nữ mà người ta khi mà người ta để hở, người ta để quần áo xốc xếch, hoặc là đầu tóc rối bù, hoặc là những cái tiếng ngáy vân vân, chỉ cần những cái tướng đó mà nó lộ ra cái thôi, thì các vị này sẽ bắt lấy cái tướng đó và khởi lên cái tâm nhàm chán đi. Thì cái điều này ý của chúng tôi trình bày ra để chi, quý vị, để muốn nói rằng do cái thiện duyên ở trong quá khứ, ở trong quá khứ rồi, thành ra ngày hôm nay rất là dễ dàng để mà từ bỏ, rất là dễ dàng để mà có cái sự tham lắm, tìm cầu những cái gì mà nó tốt đẹp hơn. Thì đối với phần công tử Giác Phá thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đúng rồi. Nhưng mà tất cả các vị đệ tử hoặc là tất cả những vị mà đạt đến cái sự giác ngộ thì không phải ai cũng vậy. Có mỗi người một cái sự mà khác nhau hết, có nghĩa là nhìn những cái ấn tướng nó khác nhau. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng nếu mà đối với trường hợp Giác Phá đó thì cái điều này nó đúng là như vậy rồi. Nhưng mà không phải bất cứ một người nào mà có hữu duyên đến với Phật Pháp cũng đều nhờ cái thiện căn ở trong quá khứ, mà như giống như cái trường hợp của ngài vậy thì không ai cũng vậy. Với cái sự mà mình với cái điều mà minh chứng rằng chúng ta thấy rằng là ở trong Pháp Cú Kinh cũng có nói cái vị đó đệ tử của ngài Sariputta, thì ngài Sariputta đã dạy cho cái vị đó tu tập về cái đề mục tử thi. Nhưng mà suốt 3 tháng trời ròng rã, cái vị đệ tử của ngài Sariputta không đắc được đạo quả, không đắc được đạo quả gì hết. Thành ra lúc đó ngài Sariputta mới dẫn cái vị đệ tử của mình đi đến Đức Phật, thì Đức Phật đã quán xét rồi, mới thấy rằng cái vị này là 500 kiếp liên tục làm cái người thợ kim hoàn. Thành ra cái vị này có không có thích hợp với cái đề mục mà tử thi, vì vậy mà tu tập không có được. Sau đó Đức Phật đã dùng thần thông của mình hóa hiện cái ánh sáng ở cái giọt nước ở trong cái đó sen, thì từ cái ánh sáng đó làm cho cái vị tỳ kheo trẻ đó có cái sự chú tâm ở trên đó, thì từ từ Đức Phật đã thu thần thông lại, làm cho cái ánh sáng đó nó mất đi, thì vị này đã thấy được cái sự vô thường và tiếp tục tu tập để mà phát triển chứng đắc được đạo quả. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái tích chuyện này để chi, quý vị, để cho chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái thiện duyên khác nhau. Cái thiện duyên đây là một cái đường lối chung, nhưng mà cái thiện duyên này nó có rất là nhiều. Ví dụ như có người thích hợp với cái đề mục tử thi, có người thì thích hợp với một cái đề mục hơi thở, hoặc là có những người có thích hợp với một cái điều mà nó thuộc về trí tuệ, vân vân. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với cũng những vị mà đệ tử của ngài Sa Lý Bồ Tát luôn, trong những cái kiếp tiền thân á, mấy trăm con dơ đậu ở trên cái vách mà thường ngày nghe chư tăng tụng đọc về quy diệu pháp Phật ngôn, nên phát sanh lên tâm quan hỷ, và qua cái sự luân hồi từ cõi người đến cõi trời đó, thì những vị này đúng vào cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, thì những vị này sanh ra ở trong cái chỗ mà ngài Sa Lý Bồ Tát đang hoàn thiền chánh pháp, thành ra xuất gia với ngài Sa Lý Bồ Tát để mà đặt chứng đắc được đạo quả. Thì chúng tôi nói ra điều này để nhằm mục đích gì quý vị? Chúng tôi muốn nói rằng tất cả ai mà tất cả những cái vị đệ tử của Đức Phật hoặc là những vị mà chứng đắc được đạo quả thì đều nhờ thiện duyên ở trong quá khứ, đều nhờ thiện duyên ở trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái chữ thiện duyên này nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều cái đề mục tu tập hoặc là rất là nhiều cái pháp môn. Chẳng hạn như chúng tôi vừa trình bày, có người thì nghe chư tăng tụng đọc về Phật ngôn, có người thì do có cái sự tu tập về đề mục hơi thở, hoặc là có những vị thường tu tập về đề mục đất, những cái đề mục cách nát, hoặc là có những người thì thường tu tập về những cái đề mục quán về tử thi, hoặc là chúng ta thấy đơn cử như là trong Pháp Cú Kinh nói lại rất là nhiều, có những vị mà tu tập về đề mục đất cũng vậy, hoặc là đề mục nước cũng vậy. Khi mà đi ngang qua cái cửa ruộng, thấy những cái cục đất đã được cài khớ lên, vị đó nhìn vào chú tâm, thì lúc đó đề mục nó cũng hiển lộ, có nghĩa là quan tướng của cái đề mục đất đó, nó cũng hiển lộ, làm cho cái vị đó an trú vào để mà chứng đắc thiền định và đạo quả. Thì ở đây thì chúng tôi nói ra những cái điều này nhiều đến gì để muốn nói rằng cái thiện duyên quá khứ thì nếu mà một người nào muốn giác ngộ thì cũng phải nhờ vào cái thiện duyên ở trong quá khứ. Nhưng mà cái thiện duyên ở trong quá khứ này nó có những cái đề mục nó khác nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng con người chúng ta cũng vậy, có nhiều mỗi người đều có căn cơ, trình độ hoặc là cái cơ tánh nó khác nhau. Có người nặng về tham, có người nặng về sân, có người nặng về si, hoặc là có người thích tu tập những cái đề mục về hơi thở. Những người mà thích tu tập về đề mục, những cái đề mục cách ná, quan văn, thì chúng ta thấy rằng mỗi người đều khác nhau. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì chúng con có hai cái ý. Thì nếu mà đối với cái trường hợp thiện căn ở trong quá khứ để mà gặp được Phật pháp hữu duyên như ngày Giá Xá đó, thì cái này là đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cũng có một cái vế thứ hai, cũng có một số chúng sanh khác hoặc là một số vị khác là không phải là cái thiện duyên là thuộc về cái đề mục bất tịnh, cái đề mục tử thi, mà có nhiều cái đề mục khác để làm cho cái vị này dễ sanh lên cái tâm nhàn chán, hoặc là dễ cởi lên được cái tâm tinh tấn để mà tu tập, để mà gặp được Phật pháp, có nghĩa là thấy được pháp hoặc là thấy về Đức Phật. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 2 này. Con không biết sư phụ có bổ túc gì hay không. Nếu sư phụ có bổ túc thì con xin thỉnh sư phụ. Còn nếu không thì con sẽ tiếp tục. Và nếu không thì con sẽ tiếp tục để mà đưa lên câu thảo luận số 3 để con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Do con thấy sự im lặng của sư phụ rồi, thành ra chắc con nghĩ sư phụ đã đồng ý. Kính bạch Đại Đức Phật Đăng, không biết bây giờ Đại Đức đã trở lại máy chưa? Nếu mà Đại Đức đã trở lại máy rồi thì con xin thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con cái tín hiệu để con thỉnh Đại Đức thảo luận dùm câu số 3. Đã lâu rồi gặp lại Đại Đức Phật Đăng thì con thấy hình như sức khỏe Đại Đức đã tốt rồi. Có thể Đại Đức sẽ trả lời được tới một hai câu nữa lần, chứ không phải là một câu đâu. Và Sa Thú, con thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Kính bạch Đại Đức, câu thảo luận số 3 tiếp theo thì muốn hỏi rằng là trong cái buổi đầu khi mà thiết lập về tăng già, vì sao Đức Phật chỉ thuyết pháp mà không đặt ra giới lực hoặc là quy củ? Con xin thỉnh Đại Đức quan hệ thảo luận dùm câu số 3 này.
Đàn cái đảnh lễ Đức Phật Tính cùng với chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào Phật tử. À, thật sự thì quý vị thấy đối với cái quy luật hay là cái giới luật đặt ra đó, thì chúng ta thấy rằng giới để ngăn ngừa những cái người xấu, lễ để tiếp những cái người tốt. Bởi vì giới ngăn giới tiếp quân tử, vì lễ tiếp quân tử mà giới phòng tiểu nhân. Thì quý vị cũng từng nghe sư trưởng nói. Thì mình nói tại sao mà kỹ người hữu duyên đó thì Đức Phật Tính cái đặt ra cái câu hỏi số 3 đúng không? Đúng không? Số 3 là buổi đầu Thích Lợi Tăng Đàn Đức Phật Thuyết Pháp mà không có đặt ra cái quy luật, cái quy củ nào đúng không? Đúng phải không? Thành xin trả lời là thường thì chúng ta thấy rằng lễ tiếp quân tử và giới phòng tiểu nhân, đúng ra thật sự thì chúng ta thấy 227 giới là những cái điều mà chưa tăng phạm, vi phạm. Còn chúng ta biết cái buổi đầu tiên là cái buổi bình minh thì đa số những cái vị mà có căn duyên giác ngộ, mà đa số thì chúng ta thấy nhiều, rất là nhiều những vị xuất gia ê thí khú. Cái buổi đầu tiên này đó là những chúng sanh nó đầy đủ cái căn cơ trình độ, đầy đủ cái duyên lành giác ngộ và tái sanh, nó thuận lợi từ bỏ cái vàng bạc ngọc ngà châu báu rất là nhiều và đi xuất gia. Cái nghĩa là chúng ta thấy y như là mình gọi là bố thí vậy đó, tất cả những gì có bây giờ mình bỏ hết, không có cần. Sống cái đời sống mà cao thượng, có nghĩa là vàng bạc ngọc ngà châu báu còn bỏ được thì vị đó đâu còn ôm ấp vì những cái tội lỗi, mà vị này muốn thành tựu cái an lạc tối thượng là niết bàn mà thôi. Nên thường thường thì quý vị thấy trong những cái 15 năm và chúng ta thấy gọi trong cái tiền giác thời của Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta thấy rằng chư tăng lúc bấy giờ đa số là nhiều những vị thánh thánh nhân và không có có vi phạm cái học giới, mà chỉ khi nào những cái số chư tăng mà sống lên đông đó, thì nó sẽ có cái việc vi phạm những cái học giới. Chứ những cái vị đầu tiên đó, thì những cái vị đó tương đối là những cái vị có đầy đủ những cái thắng duyên. Chúng ta có thấy một điều như vậy nè, cũng như chúng tôi nãy chúng tôi nhắc gì đó, thí dụ như cái kinh thành mà của đức vua là thế mà lập lên, mà khi mà một cái đông dân cư trù phú nó sẽ sanh ra ba cái hiểm họa là ly gián, lửa và nước. Bởi cũng chúng ta thấy cũng như cái nói rằng đất rộng người thưa, đất rộng người thưa ta rất là dễ làm ăn, nhưng mà nếu mà đất hẹp mà người đông á thì mình giành giật với nhau. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, khi mà chư tăng mà xuất gia cái thổ đầu là chư tăng rất là ít, chư tăng rất là ít, mà những cái vị tăng đó đó thì là những cái vị mô phạm, những cái vị mà có cái sự mà nhiệt thành hay là có cái tâm tư muốn giác ngộ giải thoát không thôi. Còn khi mà cái thời kỳ mà sau này thì chúng ta thấy chư tăng xuất gia mà khi có nhiều vua chúa, có nhiều lợi lộc đó, thì có nhiều người xuất gia thì lợi lộc. Chứ còn cái thở đầu tiên thì các vị đó xuất gia vì cái mục đích là giải thoát luân hồi sanh tử. Các vị đó là những người có nhiều của cải, có vàng bạc ngọc ngà châu báu, có rất là nhiều những cái đồng sản bất động sản, nhưng mà bị đã từ bỏ để sống cái đời sống không có gia đình. Thì chúng ta nhìn vào cái thanh niên gia xá thì chúng ta thấy có ba tòa áo điện và có của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu rất là nhiều. Nên thực sự đó thì ban hành những cái học giới đó, hay là cái chúng ta gọi là cái giới luật đó, thì trong Phật giáo cũng có nói, ví dụ như là Đức Phật ngài nói về Ovadapatimokkha đó, có nghĩa là cái vị tỳ khu không có sát hại, vị tỳ khu thì sống khan nhẫn, hay là cái vị tỳ khu không có não hại ai hết. Mà chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật cái thuở đầu, có nghĩa là đối với chư tăng là những cái vị mà có thắng duyên rồi thì các cái vị này sống cái điều học mà là của bậc thánh á. Bởi vì thế bậc thánh là cái bậc mà rũ bỏ của cả tài sản, rũ bỏ những cái danh lợi ở đời, rồi các vị đó là còn tùy giới nữa. Tùy giới có nghĩa là để được tu tập. Những cái vị đó thường thường đa số là như vậy. Nên các cái vị mà từ sự rũ bỏ đó mà các vị đó hành trì cái giới như là lục căn tu thúc thanh tịnh giới, hoặc nuôi mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới đó, thì những cái vị này thực hành một cái cách rất là chặt chẽ. Bởi vì chúng ta thấy Phật Ngài dạy về cái khổ đó, cái khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, cái tập đấy là cái tham ái đó. Thì chúng ta thấy cái tham ái từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh bị, cảnh xúc đó, thì Đức Phật Ngài giảng, các vị này đã nghe và đưa tâm quán xét theo cái điều này rồi. Là tất cả chúng sanh do thấy cảnh sắc mà khởi lên cái tham ái, là tất cả chúng sanh nghe cái cảnh thinh mà khởi lên tham ái, tất cả chúng sanh ngửi cái mùi hơi mùi khởi lên tham ái, tất cả chúng sanh do cái vật thực mà sanh lên tham ái, tất cả chúng sanh đó, do cái thân xúc chạm và sanh ra cái dục ái, thì những cái điều đó Đức Thế Tôn Ngài nói một cái bài nói về khổ đế, tập đế là nói lòng tham đó, thì cũng có trình bày như vậy. Nên cái khổ đế là cái khổ luân hồi mình phải sanh tử đó, thì đều là do cái lòng tham này. Nên thường thường chúng ta thấy rằng tuy rằng trong cái chánh pháp Đức Phật là thuyết giảng nó cũng có ba cái phần giới định tuệ trong đó chứ không phải là không có, mà giới đây là giới giới thu thúc lục căn để ngăn chặn cái tham ái, và cái giới quán tưởng để cho tâm thanh tịnh. Khi mình thọ dụng bốn món vật thực thì cái vị đó có sự quán tưởng. Như vậy nhìn chân vào chúng ta thấy cái tập đế là muốn nói đến lòng tham rồi, mà Đức Thế Tôn giảng về lòng tham là muốn giảng về cái tội lỗi do cái tập đế này nó mang lại cái khổ đế mình phải chịu lấy cái hậu quả. Thì chúng ta thấy cái bài kinh nào thì Đức Thế Tôn này cũng trình bày về cái khổ và cái diệt khổ hết. Nên chúng ta thấy đa số cái bài kinh là Đức Phật cũng nói khổ diệt khổ. Khổ là cái lòng cái hiện hữu, và cái diệt khổ là diệt cái thông tham ái mà thôi. Thành ra cái diệt tham ái là diệt khổ đó. Quý vị thấy vậy. Nên Đức Thế Tôn người nói gián tắc này, nói là ta tuyên bố diệt khổ và diệt khổ. Thì khổ là cái khổ luân hồi này, cái khổ lặp đi lặp lại hoài. Diệt khổ là nói đến diệt cái sự tham ái, khổ lặp đi lặp lại này thôi. Thành ra nhìn khi nhìn vào đó, thì trong cái câu thảo luận số 3 nói rằng Đức Phật Ngài thiết lập tăng đoàn cái thuở đầu, mà tại sao Ngài không có đặt cái giới luật hay cái quy củ, nhưng mà thật sự ra thì nó có trong đó chứ không phải là không có gì. Vì một các vị mà thu thúc lục căn đó, mắt nhìn mà không tham ái sanh lên, mà tai nghe mà không có khởi lên tham ái, mũi ngửi mà không có khởi lên tham ái, miệng ăn mà không có khởi lên tham ái, thân xúc chạm mà không khởi lên tham ái, bởi vì vị đó thọ dụng cái y phục đó, quán tưởng y phục này chẳng đáng nhầm góm, hay đừng cái thân như này dở vật đáng nhầm góm, hay là chúng ta gọi là những cái thân thể trượt đó, thì các cái vị đó là những cái vị mà thường nghe Đức Phật Ngài nói về về cái thân bất tịnh này, cái thân này có sanh già đau chết, hoặc là muốn không được thương phải xa, rồi ngũ thủ quẩn, đó là những cái pháp, những cái quả hiện tại mà do cái lòng tham ái mà có. Nên trong cái câu hỏi số 3 thì quý vị thấy nói là thiết lập tăng đoàn, vì sao Đức Phật này không có thuyết, không có đặt ra cái luật quy củ, nhưng mà thật sự ra thì nó vẫn có cái sự thu thúc tu tập trong đó để đoạn từ những cái tham ái. Còn nhìn chung vào thì chúng ta thấy nếu mà nói theo bình thường nó thì lễ tiếp quân tử mà giới phòng tiểu nhân. Lễ thì tiếp quân tử, cái người trí thì dùng cái lễ để tiếp quân tử, nhưng mà cái chế là cái giới phòng tiểu nhân thôi, có nghĩa là những cái tâm mà cái ô nhiễm còn á. Còn chúng ta thấy ngày Gia Xá hay là năm anh em Kiều Đình Như á, thì khi nói ra thì cái tâm ô nhiễm đã đoạn trừ rồi, trở thành những vị thánh tu đồ quần tới A-la-hán, những cái tà kiến không có nữa. Thì chúng ta thấy đó là cái lễ tiếp quân tử mà giới phòng tiểu nhân, là chỉ có khi nào cái người nào đến với giáo pháp mà cái tâm nhiều tham ái đó, cái tâm mong cầu cái tham ái, mong cầu được vật chất, mong cầu được danh lợi, mong cầu được tiền tài vật chất với cái sự lợi dưỡng đó, thì Đức Phật này biết cái tâm như vậy thì người đó có hành động và người ta sẽ ta tháng phiền hà. Và nhân cái cơ hội ta tháng phiền hà đó, Đức Phật Ngài nói không phải cái pháp bậc thánh, không làm cho người ta chưa tin mà người ta tin, người ta có tin rồi người ta sẽ không có tin, không có hộ trì với chánh pháp, không có bảo vệ được cái đời sống phạm hạnh, hoặc là không có làm cho tăng trưởng cái thiện pháp. Thì lúc mà Đức Phật Ngài quở như vậy đó thì Ngài mới nói rằng cái pháp đó là cái pháp hạ liệt. Bởi vì cái tâm hạ liệt, suy nghĩ hạ liệt và làm hạ liệt, Đức Phật khi mà những cái hành động nó làm người ta ta tháng phiền hà, thì Đức Phật Ngài mới ban ra cái giới luật do có người ta ta tháng phiền hà về cái hành động đó thì mới chế được học giới. Còn nơi đây thì chúng ta thấy những cái vị, cái thuở đầu tiên các vị này tới đó, thì các vị này do cái tâm đến với cái mục đích là giác ngộ giải thoát, nên hướng đến cái sự chấm dứt khổ. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy như là lễ tiếp quân tử mà giới phòng tiểu nhân vậy. Nên Đức Phật này không có đặt ra cái quy luật giới luật mà như là có người ta ta tháng tiền hà, nhưng mà ở đây nó vẫn có đặt ra cái điều tu học để đoạn trừ những cái lậu hoặc. cái lậu hoặc, mà dù cái lậu hoặc như là khiến cho mình làm đi, nhưng mà cái nguyên nhân mà phát sinh lậu hoặc đó thì ngài cũng thiết là do mắt tai mũi lưỡi, hay là do lục căn, hay do không có hiểu được, mà có những cái tham ái chấp thủ, thì ngài cũng vẫn thiết trong cái bài kinh mà chúng ta thấy rằng bốn cái sự thật mà ngài thiết trình bày đó, thì cái vị nào nghe được sẽ rũ bỏ được cái tham ái. Thì đó là những cái nguyên nhân. Tuy rằng chúng ta thấy cái bài pháp nào của Đức Phật đó thì cũng nói đến đến cái con đường tu tập và cái phương pháp tu tập để đoạn trừ cái khổ đau luân hồi và diệt trừ cái tham ái chấp thủ. Cái bài pháp nào thì chúng ta thấy ít nhiều nó cũng có những cái pháp này hiển lộ, vì Đức Thế Tôn biết cái nguyên nhân chúng sanh luân hồi là do những cái ác pháp, do những cái phiền não, nên cái bài pháp nào cũng nói về vấn đề này. Ví dụ gì thấy như là bài căn tu tập đi, hay là bài bài đa thọ đi, hay là bài nhất dạ hiền giả đi, thì Đức Phật thì cũng nói như quá khứ không ghi tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Thì những cái pháp đó ngài biết được cái gì là quá khứ, cái gì là tương lai, cái gì là mong cầu. Đó là mong cầu là cái tham ái, mình mong mỏi như vậy như vậy, thì cũng được Đức Thế Tôn ngài nói trong những cái bài kinh đó. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy cái buổi sơ thời là những cái vị tìm đến với Đức Phật là tìm cái con đường giác ngộ mà thôi, chứ không phải vì mưu cầu cơm gạo áo tiền mà đến xuất gia. Mà các vị này là những người từ bỏ của cải, tài sản, cha mẹ thương yêu quý trọng, vàng bạc, động sản, bất động sản rất là nhiều, mà các vị này đều từ bỏ hết. Nên các vị này đâu có gì cơm gạo áo tiền mà làm ra những cái điều mà người ta ta tháng phiền hà. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn này vẫn thiết có những cái thu thúc mà như là lục căn thu thúc vậy đó, lục căn thu thúc thanh tịnh giới, đó là cái những cái giới mà nó có thể cái trình độ giới nó cao siêu hơn những cái giới mà mình Đức Thế Tôn mày biết cái gì mục đích cơm gạo tiền mình xuất gia mình làm những cái việc này việc kia. Chính vì như vậy những học giới mà người ta ta tháng phiền hà để ngăn chặn những phiền não thôi, phiền não phát sanh là để bảo vệ những người tu hành. Còn những người mà không có tu hành, không có mục đích tu hành, thì thường thường người ta đến người ta bị cái tác động đó. Còn những người mà họ thật sự tu hành đó, thì họ muốn cầu cái con đường giác ngộ giải thoát kìa, muốn đầu cầu được cái đạo quả niết bàn kìa, nên họ hướng cái tâm họ tới đó. Chứ còn những cái tài sản này họ đã từ bỏ rồi thì họ không có còn gì phải liên tiếp. Thì ở trong cái câu của Đức Phật Tính, cái câu số 3 nêu lên, rồi xin hỏi như vậy bây giờ, nếu mà trong đây có Thượng Tọa Đại Siêu, nếu mà có thắc mắc thì có gì mà chưa sáng tỏ thì Thỉnh Thượng Tọa Đại Siêu trình bày thêm, còn nếu không thì Đức Phật Tính sẽ hỏi Thượng Tọa Đại Siêu, rồi Thượng Tọa Đại Siêu sẽ hỏi quay dòng lại thì tốt hơn. Bây giờ xin chạm biết đại Đức Phật Tính ạ.
Dạ, sa thú con xin thay mặt đại chúng tri ân đến đại chúng Phật đăng rất là nhiều qua câu hỏi vừa rồi. Kính bạch sư phụ Đại Siêu, bây giờ thì còn một câu thảo luận nữa, và con nghĩ câu này thì con xin được thỉnh sư phụ Hoàng Thủy thảo luận dùng câu số 4, đó là câu cuối cùng. Ở trong câu số 4 này thì hỏi ở mặt văn của bài học có chỗ nói phụ thân của Giác Sát là một người cận Việt Nam đầu tiên trên thế gian quy y, nói ba lời Tây Hoa Chí Cô. Tây Hoa Chí Cô, vậy thì cái từ Tây Hoa Chí Cô này nhiều ấy có nghĩa là gì? Dạ, con xin thỉnh bàn tay của sư phụ, không biết sư phụ có còn ở trước máy hay không. Nếu mà sư phụ còn ở trước máy thì cho con cái tín hiệu. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng là sư phụ Đại Siêu không có mặt ở trước máy rồi. Quý vị biết rằng là trong những ngày nay thì chị Tân rất là mệt. Có lẽ là giờ này chắc sư phụ cũng mệt lắm rồi. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái có lẽ là hôm nay thì chúng ta được nghe ba câu thảo luận thôi. Và bây giờ thì mình sẽ bước qua cái bản tin và bản tin của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe bản tin số 2930 do Như Quang dịch. những bước chập chững đến tỉnh ngộ của một vị tổng thống. Bản tin này chúng ta sẽ được nghe Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Bây giờ thì xin mời Vô Bất Phi nha.
Nam mô Bụt Đà Nhã, Nam mô Tam Mạ Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Cảm ơn anh cha. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức chân phương. Sau đây là phần bản tin. Những bước chập chững đến tỉnh ngộ của một vị tổng thống. Bodhgaya Bhaiyar. Ngày 13 tháng 10 năm 2011, vị lãnh đạo của Miến Điện đã phóng thích hàng trăm tù nhân, nhưng sự rộng lượng của ông vẫn còn giới hạn. Những tù nhân chính trị được xem là tối nguy hiểm sẽ không được hưởng sự ân xá của tổng thống Sen. Trời đã tối khi Khen Sen đấng đại tự Mahabodhi tại miền Bắc Ấn Độ bóng những người bảo vệ lẫn vào bóng những nhà sư đắc y đứng giữa khói nhang trong lúc vị tổng thống Miến quỳ lại. Có thể cho rằng vị lãnh đạo Miến Điện đang tầm cầu trời giác khi ông quỳ lại đêm qua dưới bóng cầu Bồ Đề, nơi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo năm 623 BC. Nhưng dù sai hay đúng, ông đã thành công trong sự mập mờ. Cả thế giới đang theo dõi nhất cử nhất động của vị tổng thống 66 tuổi. Thế giới muốn biết có phải ông giới thiệu một chương lớn trong lịch sử Miến, một bước tiến trên đường đến tự do và đa đảng, hay ý đồ của ông chỉ là cải thiện hơn trước đây chút ít để làm dịu mối quan hệ với quần chúng? Những người ủng hộ ông cho rằng đây là sự thay đổi thật sự của ông. Vị cựu đại tướng và đoàn tùy tùng gồm 69 người đã đến Ấn Độ vào buổi sáng, mà theo dự tính, hàng ngàn tù nhân sẽ được phóng thích khỏi nhà tù Miến Điện. Trong số những tù nhân này có đến 200 tù nhân chính trị, gồm một diễn viên hài và nhà tranh đấu Chagana. Chắc chắn, người diễn viên rất hài lòng khi thoát ra khỏi nhà giam Vishkrila. Nhìn ông đã nói với báo Associated Press, tôi chỉ vui mừng và cảm ơn chính phủ khi nào tất cả những người bạn tôi đều được phóng thích. Dù hàng ngàn tù nhân đã được phóng thích, rõ ràng các tù nhân chính trị vẫn bị xem là nguy hiểm và sẽ không được ân xá nơi Henson. Phóng thích là Neil Cornell, người lãnh đạo của nhóm học sinh 88 Situation, bị kết án 65 năm tù, và Shingam Mira, nhà sư trẻ, một trong những vị lãnh đạo của cuộc cách mạng Iran vào tháng 9 năm 2007. Chắc chắn, việc này sẽ trở nên sâu sắc hơn nếu được nghe quan điểm của Thiên Sen về lệnh phóng thích cũng như dự định của ông cho những tháng sắp đến tại Miến Điện. Kém tài mặn tài, vị tổng thống và các nhân viên của ông không ai sẵn sàng cho một buổi phỏng vấn. Những tù nhân là ai? Rasana, một trong những danh hài được ái mộ nhất tại Miến Điện, ông đã bị kết án 35 năm do cố gắng giúp đỡ nạn nhân vụ bạo Nazis năm 2008 và báo cáo chính phủ trì hoãn việc cứu trợ với báo chí ngoại quốc. Khi được phóng thích hôm qua, ông đã nói, tôi chỉ cảm ơn nhà nước khi nào tất cả bạn tôi được tự do. Sunaway, nhà tranh đấu lao động người đầu tiên tránh cử mất lao động của chính phủ Miến và bị kết án 8 năm rưỡi và đã được phóng thích. Sư Gambia, một trong những nhà sư dẫn đầu cuộc cách mạng Iran năm 2007, Sư Gambia 28 tuổi bị kết án 68 năm. Dường hy vọng sư được phóng thích, nhưng một nhà tranh đấu cho biết sư vẫn còn bị giam giữ. Nino Nan, một cựu học sinh tranh đấu bị kết án 65 năm vào cuối năm 2008 do biểu tình ủng hộ dân chủ. Ông là một trong những người được gọi là thế hệ 88, tên gọi có cuộc nổi dậy do học sinh cầm đầu và đã bị đàn áp dã man bởi quân đội. Chị của ông cho biết, tên ông không có trong danh sách tù nhân được phóng thích. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Nhã, con cung kính sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Sa thứ, dạ kính cảm ơn huynh Vô Bất Phi đã đọc cho bản tin. Dạ con kính tri ân đại đức Tấp Tính đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Dạ con xin được hồi hướng và kết thúc lớp học hôm nay. Sa thứ lành thay. Dạ con kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, xin kính nhờ tri ân đến quân Vô Bất Phi. Quý vị quan sát thông cảm giùm chúng tôi, tại vì cái đường nét nó yếu, hay là chúng tôi thấy có lúc thì quân Vô Bất Phi đọc, có lúc thì xin ta an, hay cha, anh đã cầm mic, do vậy thì nó chậm tí xíu, nhưng mà chúng tôi cũng muốn được cầm mic để nấu với quý vị rằng ngày mai kính mời quý vị vào trong Bắc Quốc Kinh Chuyên Đề. Chúng tôi sẽ truyền âm trực tiếp cái buổi lễ dân đi và thời giảng pháp của Thượng Tọa Tề Siêu tại chùa Quảng Nghiêm. Chúng tôi sẽ truyền vào trong Pháp Cú Kinh Chuyên Đề để cho quý vị ai có thời gian thì xin kính mời quý vị vào trong để mà theo dõi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đã kết thúc cái buổi học của Rung Phật Pháp Bất Tát Thâm Ma rồi. Một lần nữa, con xin được kính lễ và kính chúc chư tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý vị luôn luôn được cái sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin kính mời xin anh cha hãy lên để bằng hồi hướng và đóng dung. Nam mô Phật Đà nha.
Sa thứ lành thay. Con Anicca, thay mặt đại chúng công trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sapa Deva Sapa Buddha Lupa Veda. Thank you.